Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hẳn là yêu, nguyên tác It Must Be Love, tác giả Rachel Gibson. Chương 1. Thám tử Joseph Shanahan ghét mưa. Anh ghét mưa cũng nhiều như anh ghét lũ tội phạm bẩn thỉu, bọn luật sư biện hộ dẻo quẹo và loài ngỗng ngu ngốc. Bọn đầu tiên là lũ cặn bã, bọn thứ hai là lũ đỉa ăn bám, và bọn thứ ba là nỗi ô nhục đối với gia tộc chim chóc nói chung. Anh đặt chân lên cản trước cửa xe Chevy màu be, cúi người xuống và căng cơ. Anh không cần phải nhìn những đám mây xám xịt đang tạo hình trên công viên Anne Morrison, cũng biết mình sắp được tắm táp đã đời. Cảm giác nhức nhối khó chịu ở đùi phải anh cho biết hôm nay đơn thuần không phải là ngày của anh. Khi anh cảm thấy các bắp cơ đã duỗi căng và ấm lên, anh đổi chân. Phần lớn thời gian, thứ duy nhất nhắc nhở rằng một viên đạn xoáy 9mm từng xé toang da thịt và thay đổi cả cuộc đời anh là một vết sẹo dài 12cm nhăn nhúm trên đùi. 9 tháng và vô số giờ vật lý trị liệu khắc nghiệt sau đó, anh đã có thể quên đi que định hình và những cái đinh xoắn vào xương đùi anh, ngoại trừ khi trời mưa và sự thay đổi trong áp suất không khí khiến nó làm mình làm mẩy. Joe thẳng người dậy, quay đầu từ bên này sang bên kia như một võ sĩ nhà nghề, rồi thò tay vào túi chiếc quần thể thao mà anh đã cắt thành quần short và rút ra một bao thuốc lá. Anh rút một điếu Marlboro ra khỏi bao, rồi châm đầu thuốc bằng cái bật lửa Zippo. Nhau mắt trước ngọn lửa, anh thấy một con ngỗng trắng múp míp đang chằm chằm nhìn anh từ cách đó khoảng dưới nửa mét. Con chim lạch bạch lại gần, vươn cao cái cổ dài và rít lên. Cái mỏ màu vàng cam giận dữ mở rộng, chiếc lưỡi hồng vươn thẳng ra. Với một cái gập cổ tay, chiếc Zippo đóng lại và anh nhét cả bao thuốc lẫn bật lửa vào túi quần. Anh phả ra một làn khói dài rằng rặc khi con ngỗng chúi cổ xuống và khóa chặt ánh mắt tròn vo vào hai viên bi của Joe. Cứ làm thế đi và tao sẽ đá tung mày như một quả bóng đấy. Trong vài giây nghẹt thở, hai kẻ bước vào một trận quyết chiến sống còn. Rồi con chim rụt cổ lại, quay hai bàn chân màng và lạch bạch bỏ đi, liếc nhìn về hướng Joe lần cuối trước khi nhảy lên lề đường và hướng tới chỗ những con ngỗng khác. Đồ hèn, anh lầm bầm và rời mắt khỏi mối đe dọa đang tháo chạy. Hơn cả trời mưa, thay đổi áp suất và thậm chí là lũ luật sư dẻo mỏ, Joe ghét nhất những tên chỉ điểm. Anh chưa bao giờ biết được nhiều hơn một hay hai tên lại không lừa gạt vợ con, mẹ hay bạn thân để cứu lấy cái mông đáng thương của chính chúng. Anh có được cái lỗ trên chân nhờ vào chính tên chỉ điểm cuối cùng của mình, Robbie Martin. Trò giao dịch hai mang của Robbie đã làm Joe mất đi một thớ thịt, xương và cả công việc mà anh yêu quý. Tên nhóc buôn ma túy đó đã phải trả một cái giá cao hơn, mạng sống của chính hắn. Joe tựa lưng vào thân một chiếc Capri xe không có gì nổi bật và rít một hơi thuốc lá thật sâu. Khói thuốc thiêu đốt cổ họng và lấp đầy nhựa thuốc lá lẫn nicotine trong phổi anh. Chất nicotine làm dịu đi cảm giác đau nhói từ vết thương của anh như sự âu yếm vỗ về của người tình. Theo những gì anh biết, đó là thứ duy nhất hay ho hơn một lồng ngực đầy độc tố. Bất hạnh làm sao, anh đã chả có cái thứ duy nhất ấy từ khi chia tay với Wendy, cô bạn gái cuối cùng. Wendy là một đầu bếp tương đối tao nhã và cô ta trông cực tuyệt diệu khi bó chặt trong chiếc quần thun. Nhưng anh không thể cùng nhìn về tương lai với một người phụ nữ nổi khùng lên chỉ vì anh quên bén ngày kỷ niệm 2 tháng hẹn hò của họ. Cô ta đã cáo buộc anh là khô khan. Chết tiệt, anh cũng lãng mạn y như bất kỳ thằng đàn ông nào ấy chứ. Anh chỉ không hành động sướt mướt và phát đần vì điều đó mà thôi. Joe rít thêm một hơi dài, thậm chí nếu không phải vì cái trò kỷ niệm tào lao đó, thì đằng nào quan hệ của anh với Wendy cũng sẽ không đi đến đâu hết. Cô ta không hiểu được lượng thời gian anh cần phải dành cho Sam. Cô ta cứ mãi ghen tuông, nhưng nếu Joe không chú ý tới Sam, nó sẽ lại gặm nhấm đồ đạc trong nhà. Joe thở ra chậm rãi và quan sát khói thuốc lơ lửng trước mặt. Lần trước, anh đã bỏ hút thuốc trong 3 tháng, và anh sẽ bỏ lại lần nữa. nhưng không phải hôm nay, chắc cũng không phải ngày mai. Anh vừa được đại úy Lucetti cho cả chồng giấy tờ, và nếu anh định giải quyết cho hết, sau đấy chắc chắn là anh sẽ muốn một điếu thuốc. Qua làn khói, mắt anh nheo lại rồi đậu xuống trên một người phụ nữ có mái tóc dày loăn xoăn màu nâu đỏ xõa ngang lưng. Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc và nâng nó lên quanh vai cô ta. Anh không cần phải nhìn mặt cô ta cũng biết là ai đang đứng ở giữa công viên Anne Morrison, vươn tay lên cao như một nữ thần tôn thờ bầu trời xám xịt. Tên cô ta là Gabrielle Bradlob và cô ta sở hữu một cửa hàng đồ cổ trong quận Hyde Park lịch sử. Cùng với đối tác làm ăn của cô ta, Kevin Carter, cả hai đều bị tình nghi sử dụng cửa hàng đó như bình phong cho một công việc khác, mang lại nhiều lợi lộc hơn, buôn lậu đồ cổ ăn cắp. Cả hai người chủ cửa hàng đều không có tiền án tiền sự và có thể sẽ chẳng bao giờ bị cảnh sát chú ý đến nếu họ cứ làm ăn nhỏ lẻ, nhưng họ lại có tham vọng lớn hơn. Một bức họa thuộc trường phái ấn tượng nổi tiếng đã bị đánh cắp tuần trước từ người đàn ông giàu nhất trong bang, Norris Hinland, hay được biết đến tên vua khoai tây. Ở Idaho, quyền lực và ảnh hưởng của ông ta chỉ đứng thứ hai sau Chúa. Một người nào đó phải cần đến rất nhiều dũng cảm mới dám đánh cắp bức họa Monet của vua khoai tây. Cho đến giờ, Gabrielle Bradlob và Kevin Carter là những đầu mối đáng tình nghi nhất trong vụ án này. Một tay chỉ điểm ở nhà tù đã cho cảnh sát tên của họ, và khi nhà Hinland kiểm tra ghi chép của mình, người ta khám phá rằng 6 tháng trước, Carter đã ở nhà Hinland định giá một bộ sưu tập đèn Tiffany. Joe rít một hơi khói thuốc và chậm rãi. Cái cửa hàng đồ cổ nhỏ xíu ở Hyde Park đó là tấm chắn hoàn hảo cho một kẻ buôn lậu. Và anh cá cả hòn bi trá của mình rằng ngài Carter và cô Bradlob đã giấu kín bức họa Monet của nhà Hinland đi cho đến khi sức nóng giảm bớt và họ có thể chuyển nó cho một tay trung gian lấy một bó tiền. Cơ hội tuyệt vời nhất để đoạt lại là tìm ra bức họa trước khi nó chuyển tới tay trung gian và xuống thế giới ngầm. Vua khoai tây đang nổi cơn thịnh nộ với cục trưởng Walker, ông ta lại đổ cơn giận đó lên đại úy Lucetti và các thám tử thuộc bộ phận trộm cắp tài sản. Căng thẳng khiến cho vài thám tử phải tìm rượu giải khuây, nhưng Joe thì không. Anh không coi trọng rượu chè, và anh rít một hơi bình tĩnh từ điếu thuốc Marlboro khi quan sát đối tượng tình nghi của mình. Trong đầu, anh lướt qua tư liệu vội vàng gom nhặt mà anh có về cô Bradlob. Anh biết cô sinh ra và lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở Bắc Idaho. Bố cô đã chết khi cô còn trẻ, và cô sống cùng mẹ, cô ruột và ông nội. Cô 28 tuổi, cao 1m78 và nặng đâu đó khoảng 60 cân. Chân cô dài, quần sóc của cô thì không. Anh nhìn cô cúi người để chạm xuống nền đất trước mặt và anh tận hưởng cảnh trí đó cùng làn khói thuốc. Từ khi bị chỉ định theo đuôi cô, anh đã trở nên ngưỡng mộ hình dáng phía sau ngọt ngào của cô. Gabrielle Bradlob, tên cô nghe cứ như một ngôi sao khiêu dâm, giống kiểu Mona Lot hay Candy Pia. Joe chưa bao giờ nói chuyện với cô, nhưng anh đã nhìn cô đủ gần để biết cô có tất cả những đường cong ngọt ngào ở đúng chỗ. Và gia đình cô cũng không phải trong bang. Công ty mỏ Bradlob đã hoạt động ở phía Bắc trong gần 90 năm trước khi bị bán đi vào giữa thập niên 70. Vào lúc đó, gia đình này cực kỳ giàu có. Những khoản đầu tư tồi tệ và cung cách quản lý kém cỏi đã theo nhỏ gia tài một cách đáng kể. Anh quan sát cô làm vài động tác yoga căng một chân trước khi bắt đầu tứ tốn chạy bộ. Joe búng điếu thuốc Marlboro vào lớp cỏ phủ đầy xương và rời khỏi chiếc Chevy. Anh bắt đầu đi ngang qua công viên theo sau cô và đặt bước lên dải duy băng nhựa đường đen được biết đến như vành đai xanh. Vành đai xanh đi theo con sông Boise và vẽ một đường qua thành phố chính, kết nối 8 công viên lớn dọc đường đi của nó. Mùi hương đồng đậm từ nước sông và những cây gỗ gòn lấp đầy không khí buổi sớm, trong khi những mảnh bông sơ xác đuổi theo gió và dính vào ngực áo nỉ của Joe. Anh kiểm soát hơi thở của mình, chậm rãi và nhẹ nhàng khi anh giữ nhịp chân với người phụ nữ trước anh khoảng 6 mét. Suốt tuần qua, kể từ vụ trộm, Anh vẫn theo đuôi cô, tìm hiểu thói quen của cô, loại thỏa anh không thể kiếm được từ những ghi chép của chính phủ, tin mật hay báo đài. Theo những gì anh biết, cô luôn chạy bộ cùng hai dặm đường vòng và đeo cùng một cái túi ngang hông màu đen. Cùng lúc ấy, cô liên tục nhìn xung quanh. Lúc đầu, anh đã nghi ngờ rằng cô đang tìm kiếm ai hay cái gì đó, nhưng cô còn chẳng bao giờ gặp gỡ đến một cái bóng nữa. Anh cũng lo cô ngờ ngợ thấy sự giám sát của anh, nhưng anh đã cẩn thận mặc quần áo khác nhau mỗi ngày, đỗ ở nhiều bãi đỗ khác nhau và theo đuôi cô từ nhiều địa điểm khác nhau. Vài ngày, anh còn che mái tóc đen của mình bằng một cái mũ bóng chày và mặc bộ quần áo chạy bộ bóng bẩy. Sáng nay, anh thắt một cái khăn đỏ lên đầu và mặc cái áo nỉ dài tay in chữ BSU màu xám. Chú thích: BSU, Boise State University, Đại học Công Boise. Hai người đàn ông mặc đồ chạy màu xanh dương sáng chạy chậm lên vành đai xanh hướng về phía anh. Ngay khoảnh khắc họ đi qua cô Bradlove, họ ngoái cổ và nhìn chiếc quần sóc trắng của cô đung đưa. Khi họ quay lại, họ cùng mang nụ cười tán thưởng y như nhau. Joe không trách cứ gì họ vì căng mắt ra để nhìn cô lần cuối. Cô có cặp chân tuyệt vời và một bộ mông cũng tuyệt vời. Mỗi tội cô lại được định sẵn cho một bộ đồng phục tù. Joe theo cô băng qua cầu vượt ra khỏi công viên Ann Morrison, cẩn thận giữ một khoảng cách đều đặn khi họ tiếp tục dọc theo sông Boise. Tiểu sử của cô không phù hợp với lũ trộm đặc thù, không giống bạn làm ăn của mình. Cô không ngập nợ tới tận cổ, cô không bài bạc và không có thói quen nghiện ngập cần được trợ cấp, tức là chỉ còn động cơ khả dĩ để một người phụ nữ như cô tham gia vào một hành vi phạm pháp. Một là sự kích thích, và Joe chắc chắn có thể hiểu được cảm giác thôi thúc khi sống trên bờ vực. Adrenaline là một chất gây nghiện mạnh mẽ, Chúa biết anh yêu nó. Anh yêu cách nó bò khắp làn da, châm chích xác thịt và dựng đứng tóc trên đầu anh. Cái thứ hai thì phổ biến hơn, tình yêu. Tình yêu có xu hướng đưa rất nhiều phụ nữ vào rắc rối. Joe đã gặp rất nhiều người đàn bà sẽ làm bất kỳ chuyện gì vì một thằng con hoang vô giá trị. Những kẻ chẳng hề do dự thế mạng cô ta để cứu lấy chính bản thân hắn. Joe không còn ngạc nhiên bởi những gì mà một vài phụ nữ sẽ làm vì tình yêu nữa. Anh không còn ngạc nhiên khi thấy phụ nữ ngồi trong tù, tiêu thời gian hộ lũ đàn ông của họ, nước mắt ròng ròng, mascara nhòe nhoẹt, nói những thứ ngu si như là: tôi không thể nói với anh điều gì tồi tệ về gì gì đó, tôi yêu anh ấy. Những tán cây trên đầu Joe dày đặc hơn khi anh theo cô vào một công viên thứ hai. Công viên Julia David xung xuê xanh tốt hơn, lại có thêm cả sự hấp dẫn từ những bảo tàng lịch sử và nghệ thuật, vườn thú Boise và tất nhiên là cả chuyến tàu tham quan Tutin Tatter nữa. Anh cảm nhận được thứ gì đó rơi ra khỏi túi quần ngay trước khi nghe tiếng bộp xuống mặt đường. Anh ôm lấy cái túi quần trống không và quay đầu nhìn một gói Marlboro nằm trên đường. Anh do dự vài giây trước khi lùi bước chân. Vài điếu thuốc rơi vãi lăn trên mặt đường nhựa và anh vội khom lưng người xuống để nhặt chúng lên trước khi chúng lăn xuống vũng nước. Ánh mắt anh di chuyển tới chỗ đối tượng tình nghi vẫn đang chạy bộ ở nhịp chân từ tốn thường ngày của cô, rồi quay lại với thuốc lá của anh. Anh đặt mấy viên thuốc vào bao, cẩn thận không làm nát chúng. Anh có ý định tận hưởng đến mẩu cuối cùng. Anh không lo là anh sẽ lạc mất nghi phạm. Cô chạy cũng nhanh như một con chó giả viêm khớp ấy, một sự thật mà hôm nay anh rất kích động. Khi anh quay ánh mắt lại con đường, tay anh khựng lại và một cách chậm rãi, anh nhét nốt mất điếu thuốc vào túi quần. Tất cả những gì chào mừng ánh mắt dày dặn kinh nghiệm của anh là con đường màu đen trải dài khi nó uốn lượn qua những tán cây cỏ cao ngút ngát. Một cơn gió mạnh xô đẩy những cành cây nặng nề trên đầu anh và ép sát cái áo nỉ vào lồng ngực anh. Ánh mắt anh phóng sang bên trái và anh phát hiện ra cô đang cắt ngang công viên hướng về vườn thú và sân chơi trẻ em. Anh bắt đầu đuổi theo. Theo những gì anh nhìn thấy, công viên vắng không. Bất kỳ ai có đầu óc cũng đã chạy khỏi nơi này trước khi cơn bão đang lơ lửng kia đổ ập xuống. Nhưng chỉ vì công viên có vẻ trống vắng, không có nghĩa là cô ta sẽ không gặp gỡ ai đó. Khi một đối tượng tình nghi lạc khỏi chu trình cố định, điều đó thường có nghĩa là một chuyện gì đó sắp xảy ra. Mùi vị adrenaline làm tê liệt cổ họng anh và đưa một nụ cười lên môi anh. Chết tiệt thật, anh đã không cảm thấy mùi vị ấy còn sống kể từ lần cuối anh dồn tên buôn lậu ma túy vào một con hẻm ở cuối phía Bắc. Anh lại mất dấu khi cô chạy qua nhà vệ sinh và biến mất phía sau. Hàng năm trời kinh nghiệm trì hoãn những bước chân của anh khi anh chờ cô xuất hiện trở lại. Khi không thấy, anh với tay xuống dưới cái áo nỉ và bật khóa bao súng đeo vai. Anh nép mình vào tòa nhà gạch và nghe ngóng. Một cái túi ni lông của một cửa hàng tạp hóa bị bỏ lại, lộn vòng vòng trên mặt đất. Nhưng anh chẳng nghe thấy gì ngoài trừ tiếng gió và lá cây xào xạc trên đầu. Từ vị trí này, anh chẳng thể nào nhìn thấy gì hết. Và anh nhận ra rằng đáng lẽ mình nên lùi lại. Anh bước quanh góc tòa nhà và chạm mắt với nút bấm của một lọ keo xịt tóc. Một luồng hơi ập trọn vào mặt anh và ngay lập tức tầm nhìn của anh nhòe đi. Một gọng kìm túm chặt lấy áo anh và một đầu gối thúc mạnh vào giữa hai đùi anh, cách viên bi của anh chỉ suýt soát vài phân. Cơ bắp đùi phải của anh co rút và anh hẳn đã gập làm đôi nếu không phải nhờ bờ vai rắn chắc ở ngực anh. Hơi thở của anh rít ra từ phổi khi anh đập thẳng lưng xuống nền đất cứng ngắc. Còng tay bằng chrome vốn treo ở đai quần anh chọc vào eo lưng anh. Qua tầm nhìn mù dở nhờ quý cô Clairon, anh ngước lên nhìn Gabriel Bradlup đang đứng giữa đôi chân dang rộng của anh. Chú thích: Clairon, nhãn hiệu keo xịt tóc. Anh thả cho cơn đau đang co rút đùi anh lan đi khắp người và nỗ lực điều hòa hơi thở. Cô ta đã đi trước một bước và cố hích bộ phận sinh dục của anh lên tận cổ họng. Chú ơi, anh rên rỉ, cô là một con quỷ cái điên rồ. Đúng thế đấy, chỉ cần thứ lỗi cho tôi vì bắn xương bánh chè của anh là được. Joe nhấp nháy mắt thêm vài lần nữa và tầm nhìn của anh rõ ràng. Một cách chậm chạp, ánh mắt anh di chuyển từ mặt cô xuống cánh tay tới bàn tay cô. Khi thật, một tay cô cầm chặt bình xịt tóc, ngón tay sẵn sàng trên nút bấm. Nhưng tay kia của cô kẹp chặt một thứ trông như là cây súng lục ngắn. Nó không chĩa vào đầu gối mà thẳng vào mũi anh. Mọi thứ trong anh khựng lại, anh tuyệt đối ghét súng ngắn chĩa vào mình. Bỏ vũ khí xuống, anh ra lệnh. Anh không biết khẩu súng đó có được lên đạn hay thậm chí có hoạt động hay không, nhưng anh cũng không muốn thử nghiệm. Chỉ mình bắt anh di chuyển khi anh nhìn lại lên mặt cô, hơi thở cô phập phồng, đôi mắt màu xanh lục hoang dại, trông cô cực kỳ bất ổn. Ai đó gọi cảnh sát đi, cô bắt đầu la hét điên cuồng. Joe cau mày nhìn cô không chỉ xoay sở để hạ anh dập mông, mà giờ cô còn hét tung đầu cô ra. Nếu cô cứ thế này, anh sẽ phải lột vỏ bọc của mình, và anh thực sự không muốn làm thế. Ý nghĩ đi vào đồn cảnh sát với nữ nghi phạm số 1 trong vụ Hinland, nghi phạm vốn không được biết cô ta là nghi phạm, và giải thích cách cô ta hạ gục anh bằng một bình xịt tóc, lấp đầy anh một nỗi kinh sợ hãi hùng kẹp chặt hộp sọ. Bỏ súng xuống, anh lặp lại. Đừng có mơ, anh mà giật một cái thôi là tôi sẽ bắn anh đấy. Đồ cặn bã nhấp nhúa. Anh không tin là có đến một linh hồn nữa trong vòng 30 mét quanh đây, nhưng anh không chắc lắm, và điều cuối cùng anh cần là một công dân quả cảm đến giải cứu cô. Ai đó làm ơn giúp tôi với. Cô la hét ầm ĩ, đủ cho cả mấy hạt sa tít tắp cũng nghe thấy ấy chứ. Cằm râu nghiến chặt, anh chưa từng bao giờ ngã xuống kiểu này, và thậm chí còn không muốn tưởng tượng ra cảnh đối mặt với Walker và Lucetti. Joe vẫn còn nằm trên danh sách đen của cục trưởng vì hậu quả sau vụ bắn Robbie Martin. Anh không phải quá vắt óc cũng biết được những gì cục trưởng sẽ nói. Cậu lại làm rối tung hết cả lên rồi, Shanahan. Ông ta sẽ hét toáng lên như thế ngay trước khi tống Joe tới bộ phận tuần tra. Và lần này, thủ trưởng nói đúng. Gọi 911 đi. Đừng có la hét nữa. Anh ra lệnh bằng giọng sĩ quan cảnh sát thi hành luật pháp rắn nhất của mình. Tôi cần một cảnh sát.
Chết tiệt thật.
Quý cô à, anh rít lên giữa hàm răng, tôi là một cảnh sát.
Mắt cô nheo lại khi cô nhìn xuống anh.
Phải rồi, và tôi là thống đốc bang.
Joe di tay về hướng túi quần anh, nhưng cô làm dấu đe dọa với thứ vũ khí nhỏ kia và anh quyết định dừng lại.
Trong túi trái là căn cước của tôi.
Không được di chuyển, cô cảnh cáo anh một lần nữa.
Những lọn tóc xoăn màu nâu đỏ bay quanh đầu cô, lộn xộn và hoang dã. Trông như thể cô nên dùng một ít keo xịt tóc kia lên tóc cô, chứ không phải là mặt anh. Tay cô lẩy bẩy khi cô vuốt một bên tóc ra sau tai. Trong một giây, anh có thể vật cô ngã xuống đất, nhưng anh phải đánh lạc hướng cô trước hoặc là chịu mạo hiểm bị bắn. Lần này sẽ vào một chỗ anh không chắc có thể hồi phục lại được.
Cô có thể tự thò tay vào túi tôi sẽ không động đậy tí nào hết.
Anh ghét phải xử lý phụ nữ, anh ghét phải đập họ xuống nền đất, nhưng trong trường hợp này, anh không nghĩ mình sẽ phiền đâu.
Tôi không ngu đâu, tôi còn không rơi vào cái mánh đó từ thời trung học cơ.
Ôi, vì Chúa, anh đấu tranh để kiểm soát cơn giận của mình. Cô có giấy phép mang súng không?
Làm ơn đi, cô trả lời. Anh không phải là cảnh sát, anh là một tên bám đuôi. Tôi ước gì có một cảnh sát ở quanh đây, bởi vì tôi sẽ cho anh vào tù vì tội theo đuôi tôi suốt tuần qua. Có một điều luật trong bang này cấm những tên bám đuôi, anh biết đấy.
Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Tôi cá anh có tiền án về những kiểu hành vi bất thường. Anh hẳn là một trong những tên tâm thần gọi như cú điện thoại tục tĩu và thở hổn hển.
Tôi cá anh đang bị lập biên bản vì quấy rối phụ nữ.
Cô hít thêm vài hơi thật sâu và ném cái lọ keo xịt tóc đi.
Tôi nghĩ sau cùng thì anh nên đưa ví của anh cho tôi đi.
Chưa bao giờ trong 15 năm làm việc anh lại thiếu thận trọng đến thế. Khi để một nghi phạm, chưa kể lại là một phụ nữ nữa, đi trước anh một bước.
Thái dương anh nhức như búa bổ và đùi anh đau đớn. Mắt anh bỏng rẫy và lông mi anh kẹp chặt với nhau.
Cô điên thật, quý cô ạ.
Anh nói bằng tông giọng tương đối điềm tĩnh khi anh thò tay vào túi.
Thật sao? Từ nơi tôi đang đứng, trông anh mới giống đồ điên.
Ánh mắt cô không hề rời khỏi anh khi cô đưa tay lấy cái ví.
Tôi cần tên và địa chỉ của anh để đưa cho cảnh sát. Nhưng tôi cá, họ cũng biết anh là ai rồi.
Cô không biết được mình đúng đến thế nào đâu, nhưng Joe không lãng phí thời gian chuyện phiếm. Ngay giây phút cô mở cung ví ra và lướt nhìn tấm phù hiệu bên trong, chân anh đã khóa quanh bắp chân cô. Cô đập xuống đất và anh quăng mình lên trên người cô, ghim chặt cô bằng trọng lượng của anh. Cô vặn vẹo hết bên này đến bên khác, đẩy vào vai anh, đưa khẩu súng gần tay trái của anh một cách nguy hiểm. Anh tóm chặt cổ tay cô và ép chúng lên trên đầu cô, sử dụng toàn bộ chiều dài cơ thể anh để ghim cô xuống đất. Anh nằm duỗi thẳng trên người cô, cả bộ ngực đầy đặn của cô ấn vào lồng ngực anh, hông cô ấn vào anh. Anh giữ chặt tay cô trên đầu và sự chống cự của cô yếu dần. Dù vậy, cô vẫn từ chối đầu hàng hoàn toàn. Mặt anh ở trên mặt cô chưa đầy vài cm và mũi cô đập mạnh vào anh hai lần. Đôi môi hé mở của cô hít mạnh ý vào phổi và đôi mắt màu xanh dương nhìn thẳng vào mắt anh, mở to và tràn đầy kinh hoàng lẫn sợ hãi khi cô đấm đá để giải phóng cổ tay. Đôi chân dài, mượt mà của cô quấn vào chân anh và gấu áo anh xốc lên tận nách. Trên bụng anh cảm nhận được cả làn da mềm mại ấm áp của bụng dưới của cô lẫn vải ni lông của cái túi đeo ngang hông.
Anh thực sự là một cảnh sát. Ngực cô phập phồng khi cô vật lộn để hít thở.
Anh sẽ nhổm dậy ngay khi khóa chốt khẩu súng của cô.
Đúng vậy, và cô sắp bị vào tù vì tội mang súng và hành hung.
Ôi, tạ ơn Chúa. Cô hít một hơi sâu và anh có thể cảm thấy cô giãn ra, cảm thấy cô trở nên mềm mại và dẻo dai bên dưới anh.
Tôi nhẹ cả người, tôi cứ nghĩ anh là một tên tâm thần bệnh hoạn chứ.
Một nụ cười rực rỡ thắp sáng khuôn mặt cô khi cô ngước lên nhìn anh. Anh đưa cô vào tù
và cô có vẻ thực sự hạnh phúc vì điều đó. Không phải loại hạnh phúc mê mẩn anh thường đặt lên mặt phụ nữ khi anh thấy mình ở cùng vị trí này, mà giống hệt một kiểu hạnh phúc nhẹ dạ hơn. Cô không chỉ là một tên trộm, mà cô rõ ràng còn điên nặng. Cô có quyền giữ im lặng, anh nói khi lấy khẩu súng khỏi tay cô. Cô có quyền. Anh không nghiêm túc chứ, phải không? Anh sẽ không thực sự tống giam tôi chứ? Có luật sư, anh tiếp tục, một tay vẫn ghim chặt tay cô trên đầu. Nhưng nó không thực sự là một khẩu súng mà. Ý tôi là phải, nhưng không phải. Đó là một khẩu súng lục ngắn từ thế kỷ 19 rồi. Nó là đồ cổ, và vì vậy tôi không nghĩ là nó được tính là một khẩu súng thực sự. Và bên cạnh đó, nó không được lên đạn, mà thậm chí nếu có đi nữa, thì đằng nào nó cũng sẽ không tạo ra một vết thương lớn lắm đâu. Tôi chỉ mang theo nó vì tôi quá sợ hãi, và anh thì cứ theo đuôi tôi thôi. Cô dừng lại, lông mày cô nheo lại với nhau. Vì sao anh lại theo đuôi tôi? Thay vì câu trả lời, anh đóng nốt quyền của cô rồi lăn sang bên. Anh cầm khẩu súng nhỏ lên và cẩn thận nhổm dậy. Anh sẽ không trả lời các câu hỏi của cô. Không phải khi mà giờ đây anh còn chả biết mình sẽ làm gì với cô nữa. Không phải khi mà cô vừa buộc tội anh là một kẻ bệnh hoạn, tâm thần và lại còn cố biến anh thành một thằng đàn bà. Anh không tin chính mình sẽ nói với cô nhiều hơn những gì tuyệt đối cần thiết. Cô còn mang theo bất kỳ vũ khí nào không? Không. Từ từ đưa tôi cái túi đeo ngang hông của cô, rồi bỏ đồ đạc của cô ở trong ra ngoài. Tôi chỉ có chìa khóa xe nữa thôi, cô lẩm bẩm trong khi làm như anh ra lệnh. Với chìa khóa giơ cao, cô thả nó vào lòng bàn tay anh. Tay anh khép lại và anh nhét chúng vào túi áo trước của mình. Anh lấy cái túi nhỏ khỏi người cô và lộn ra, nó trống không. Đặt tay cô lên tường đi. Anh sẽ lục soát tôi à? Đúng vậy, anh trả lời và ra dấu về tòa nhà gạch. Như thế này sao? Cô hỏi qua vai. Khi ánh mắt anh di chuyển từ cái mông tròn trịa xuống chiều dài cặp chân miên man của cô, anh trượt khẩu súng ngắn nhỏ vào cặp quần sót của mình. Đúng vậy, anh lặp lại và đặt tay lên vai cô. Giờ khi anh nhìn cô gần thế này, anh nhận ra rằng cô không cao 1m78. Anh cao 1m83 và mắt cô ngang mắt anh. Anh di tay xuống dọc lườn cô, qua eo lưng và đi quanh bụng cô. Anh luồn tay vào dưới gấu áo cô và cảm thấy cả quần sót của cô. Anh cảm thấy làn da mềm mại của cô và cả kim loại lạnh lẽo từ chiếc nhẫn đeo rốn. Rồi anh trượt một tay lên giữa hai gò ngực cô. Này, coi chừng tay anh đấy. Đừng có phấn khích, anh cảnh báo. Tôi không thấy vui đâu. Kế tiếp, anh vỗ dọc xuống người cô, rồi quỳ xuống để kiểm tra cả tất chân của cô. Anh không thèm kiểm tra xem có thứ gì giấu giữa hai đùi cô không. Không phải vì anh tin cô, anh chỉ không nghĩ rằng cô có thể chạy bộ được với vũ khí trong quần lót. Khi chúng ta tới nhà giam, tôi sẽ nộp tiền và rồi đi về nhà. Khi quan tòa cho bảo lãnh, cô có thể về nhà. Cô cố đẩy người đối mặt với anh, nhưng bàn tay anh nắm chặt trên hông chặn cô cản lại. Trước đây tôi chưa bao giờ bị tống giam. Anh đã biết điều đó rồi. Tôi sẽ không thực sự bị tống giam kiểu có vân tay và chụp ảnh căn cước chứ, phải không? Joe vỗ nhẹ vào cặp quần cô một lần cuối. Phải rồi, thưa bà, với dấu vân tay và ảnh căn cước. Quay người, mắt cô nheo lại và cô giận dữ nhìn anh. Cho đến giây phút này, tôi vẫn không nghĩ anh nghiêm túc. Tôi cứ nghĩ anh chỉ đang cố trả đũa tôi vì lên gối anh ở vùng kín của anh. Cô đã nhầm, anh thông báo cho cô khô khan. Anh có chắc không? Joe thẳng người, với tay vào túi quần sau và đưa cái còng tay ra. Không thể nhầm lẫn những chuyện như thế. Ồ, nghe như cô thực sự thất vọng. Tôi vẫn nghĩ không thể tin rằng anh đang thực sự làm điều này với tôi. Nếu anh chỉ có chút đứng đắn thôi, anh cũng sẽ phải thú nhận rằng tất cả là lỗi của anh. Cô dừng lại và hít một hơi thật sâu. Anh đang tự tạo nghiệp chướng khủng khiếp cho chính mình đấy. và tôi chắc chắn rằng anh sẽ vô cùng hối tiếc cho xem.
Joe nhìn vào mắt cô và bập còng tay vào cổ tay cô. Anh đã hối tiếc rồi. Anh hối tiếc vì bị đập dập mông bởi một nghi phạm xấu xa, và anh thực sự hối tiếc đã thổi bay cái vỏ bọc của mình. Và anh biết rắc rối của anh mới chỉ là bắt đầu thôi.
Giọt mưa nặng hạt đầu tiên đập vào má anh, và anh ngước lên nhìn đám mây bão đang lơ lửng trên đầu. Thêm 3 giọt nữa đổ vào trán và cằm anh. Anh cười không chút hài hước. Tuyệt đến phát rồ.
Chương 2. Vì vài lý do, bất kỳ lúc nào Gabrielle nghĩ đến một cuộc thẩm vấn của cảnh sát, cô luôn hình dung ra Dustin Hoffman trong phim Marathon Man. Cô luôn vẽ ra một căn phòng tối, đèn rọi và một tên tội phạm chiến tranh thuộc quốc xã điên khùng, cùng với một cái khoan nha khoa. Căn phòng cô thấy mình ở trong không giống như thế, các bức tường màu trắng ảm đạm, không có cửa sổ cho ánh nắng tháng 6 tràn vào. Nhiều cái ghế kim loại bao quanh một cái mặt bàn giả gỗ, một chiếc điện thoại an tọa ở cuối bàn, một tấm poster đơn độc cảnh báo về sự nguy hại của ma túy treo trên cánh cửa khép kín. Một máy quay video đứng trong góc, đèn đỏ của nó nhấp nháy, báo hiệu nó đang quay hình. Cô đã ưng thuận cho họ ghi lại cuộc thẩm vấn của cô. Cô quan tâm làm gì? Cô vô tội. Cô cho là nếu cô hợp tác, họ sẽ nhanh nhẹn hơn, xong việc và cô có thể về nhà. Cô mệt lả và đói. Bên cạnh đó, Chủ nhật và thứ hai là những ngày nghỉ duy nhất của cô, và cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm xong trước lễ hội Coel cuối tuần này. Gabrielle hít vài hơi thở sâu, kiểm soát lượng oxy cô hít vào vì sợ cô có thể bất tỉnh hoặc thở quá gấp. Thở tan căng thẳng đi, cô tự bảo mình, mày bình tĩnh mà. Cô giơ tay lên và cào các ngón tay vào tóc. Cô không cảm thấy bình tĩnh và biết cô sẽ không bình tĩnh cho đến khi được thả về nhà. Chỉ sau đó cô mới có thể tìm được chốn bình yên và chỉnh lại đầu óc nhũ nhương của mình. Vài giống mực đen làm bẩn các đầu ngón tay của cô, và cô vẫn còn cảm nhận được áp lực từ chiếc còng tay mà cô không còn đeo quanh cổ tay nữa. Thám tử Shanahan đã bắt cô đi hết công viên trong màn mưa, tay còng lại như một tội phạm. Và niềm an ủi duy nhất của cô là anh ta cũng không thích thú với chuyến đi đó nhiều hơn cô chút nào. Không ai trong hai người họ nói một lời, nhưng cô đã chú ý thấy anh ta xoa bóp đùi phải vài lần. Cô cho rằng mình phải chịu trách nhiệm về vết thương của anh ta, và cô nên cảm thấy tội lỗi, nhưng mà cô không. Cô sợ hãi, bối rối, và quần áo của cô vẫn còn ướt đẫm. Và tất cả là lỗi của anh ta. Việc tối thiểu anh ta có thể làm là chịu đựng cùng với cô. Sau khi bị bắt giữ vì hành hung một cảnh sát và mang súng trên người, cô đã bị dẫn vào một phòng thẩm vấn nhỏ. Giờ đây, Shanahan và đại úy Luchetti đang ngồi đối diện với Gabrielle. Cả hai người đàn ông đều muốn biết về những món đồ cổ bị đánh cắp. Hai quả đầu đen của họ cùng chụm xuống một quyển sổ màu đen và họ đang say sưa thảo luận. Cô không biết đồ cổ bị mất cắp thì có liên quan gì với tội hành hung. Họ có vẻ nghĩ hai thứ đó có liên quan. Dù vậy, chẳng ai trong hai người có vẻ vội muốn giải thích cho cô gì hết. Còn tệ hơn sự bối rối là việc biết rõ rằng cô không thể cứ đứng dậy và bỏ đi. Cô để cho thám tử Shanahan quyết định mọi việc. Cô chỉ mới biết anh ta hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cô biết anh ta đủ rõ để hiểu rằng anh ta chẳng khoan dung tí nào hết. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta cách đây một tuần, anh ta đang đứng dưới một tán cây ở công viên Ann Morrison. Cô chạy bộ qua chỗ anh ta và có thể đã không chú ý gì tới nếu không phải vì đám mây khói thuốc lá bao quanh đầu anh. Cô hẳn cũng sẽ không nghĩ gì về anh nữa nếu cô không bắt gặp anh ngày hôm sau ở cửa hàng Ann Besson đang mua một cái bánh gà lạnh. Lần đó, cô đã chú ý đến cách bắp đùi anh căng lên trong cái quần thể thao cắt ngắn và cách tóc anh quăn lên như những chữ C nhỏ quanh cạp chiếc mũ bóng chày. Mắt anh màu sẫm và cái cách anh quan sát cô đầy mãnh liệt mang đến những cơn rùng mình khoái lạc đang báo động khắp cột sống cô. Cô đã thề sẽ từ bỏ những anh chàng lộng lẫy từ cách đây nhiều năm
họ chỉ khiến trái tim tan vỡ và tạo ra đống hỗn mang trong cả khối cơ thể, trí óc và tinh thần. Họ như những thanh Snickers, trông và nếm thì ngon, nhưng không bao giờ có thể đi vào một bữa ăn đủ dưỡng chất. Trong một khoảng thời gian, cô vẫn trở nên thèm thuồng. Nhưng ngày nay thì cô thích thú với tâm hồn một người đàn ông hơn là cơ mông của anh ta, và một đầu óc thông thái khiến cô khuấy động. Vài ngày sau, cô nhận ra anh đang ngồi trong một cái ô tô bên ngoài bưu điện, rồi một lần nữa đỗ xe dọc con đường dẫn đến Anomaly, cửa hàng đồ cổ của cô. Lúc đầu, cô tự bảo mình là cô đang tự tưởng tượng ra mọi thứ. Sao một người đàn ông da ngăm ngăm, đẹp trai lại theo đuổi cô cơ chứ? Nhưng khi tuần ấy trôi qua, cô lại chú ý thấy anh ta thêm vài lần nữa, không bao giờ gần đủ để tiếp cận, nhưng cũng không bao giờ quá xa. Tuy vậy, cô vẫn cố gạt đi, xem như trí tưởng tượng sáng tạo của cô làm việc quá thời gian. Cho đến ngày hôm qua, cô thấy anh ở cửa hàng Banner and Noble. Cô đang ở trong cửa hàng, mua thêm sách về dầu chiết xuất từ thiên nhiên. Và lúc cô ngước lên và chú ý thấy anh đang núp trong khu sức khỏe phụ nữ. Với vẻ ngoài ngăm ngăm, dữ dội, cùng với cái áo phông cuồn cuộn cơ bắp, anh đơn thuần là không có vẻ giống loại đàn ông đồng cảm với cơn đau từ triệu chứng tiền kinh nguyệt. Đó chính là lúc mà cuối cùng cô cũng chấp nhận rằng anh ta vẫn cứ theo đuôi cô như một tên tâm thần. Cô đã gọi cảnh sát và bị bảo rằng cô có thể đến sở và điền vào một đơn kiện tên chạy bộ hút thuốc vô danh. Nhưng vì anh ta chưa làm gì hết, cô cũng không thể làm gì nhiều. Cảnh sát chẳng giúp đỡ được gì, và cô thậm chí chẳng buồn để lại tên mình nữa. Đêm qua cô đã ngủ rất ít, chủ yếu cô nằm trong, cẩn thận sắp đặt kế hoạch. Và lúc đó, chiến lược của cô có vẻ khá hay. Cô sẽ dụ anh ta vào một chỗ cực kỳ công cộng, đoạn công viên kế bên sân chơi, trước vườn thú và cách ga tàu Totin Tatter mấy trăm mét. Cô sẽ hạ gục tên bám đuôi đó và hét như điên xin giúp đỡ. Cô vẫn nghĩ đó là một kế hoạch hay, nhưng không may cô không dự đoán trước hai chi tiết vô cùng quan trọng. Thời tiết đã làm đổ bể tất cả mọi thứ, và tất nhiên, tên rình mò của cô không phải là một tên rình mò, hắn là một cảnh sát. Khi cô lần đầu nhìn thấy anh ta đứng dưới tán cây đó, trông như thể đang nhìn vào bộ lịch những chàng trai lực lưỡng yêu đương nồng cháy của cô bạn Francis của cô. Giờ khi cô nhìn thấy anh ta bên kia bàn, cô tự hỏi sao cô lại có thể từng nhầm anh với một anh chàng lực lưỡng của tháng được cơ chứ. Trong cái áo nỉ lụm thuộm mà anh vẫn mặc và dưới cái khăn rằn đỏ quấn quanh đầu, anh trông giống một tên cưỡi mô tô đến từ địa ngục hơn. Tôi không biết các anh muốn gì từ tôi, Gabriel phát biểu, chuyển ánh mắt từ Shanahan sang người còn lại. Tôi nghĩ tôi bị đưa đến đây vì những gì xảy ra lúc trước trong công viên chứ. Trước đây cô đã từng nhìn thấy cái này chưa? Shanahan hỏi khi anh đẩy một tấm ảnh mới về phía cô. Gabriel đã nhìn thấy bức ảnh tương tự này trên tờ báo địa phương. Cô đã đọc về tên trộm bức Monet của nhà Hinland và nghe về vụ này trong mục tin tức của cả quốc gia lẫn địa phương. Cô nhận ra nó à? Tôi nhận ra một bức Monet khi tôi nhìn thấy. Cô mỉm cười xấu dĩ và đẩy bức tranh lại bên kia bàn. Tôi đã đọc về nó trong tờ Statement. Đó là bức vẽ bị đánh cắp từ ông Hinland. Cô có thể nói gì với tôi về điều đó? Shanahan nhìn cô chằm chằm qua ánh mắt cảnh sát. Như thể anh ta có thể nhìn cô trả lời cho câu hỏi của mình trên vết não của cô ấy. Gabriel cố không cảm thấy bị áp đảo, nhưng không thể đừng được. Cô bị áp đảo. Anh thật là một người đàn ông to lớn, và cô đang kẹt cứng trong một căn phòng bé xíu cùng anh. Chỉ những gì mọi người khác đã đọc hoặc nghe về tên trộm thôi. Tức là cũng khá nhiều, vì đây thực là một câu chuyện sốt dẻo. Ngài thị trưởng đã công khai biểu lộ cơn giận dữ, chủ nhân của bức họa vô cùng kích động, và sở cảnh sát Boyser đã bị miêu tả như một đám tình lệ chậm chạp trên mạng lưới thông tin quốc gia. Những thứ ấy, cô cho rằng cũng là cải thiện so với những gì Idaho thường được miêu tả với cả phần còn lại của đất nước, một bang đầy những kẻ cuồng khoai tây, nghiện súng ống, phân biệt chủng tộc. Sự thực thì không phải người nào cũng yêu khoai tây, và 99% dân số không có liên quan gì với chủng tộc da trắng hoặc các nhóm vũ trang. Và trong những người là thành viên các nhóm hội thì đa số cũng không phải dân bản địa. Dù vậy, phần nghiện súng ống chắc hẳn cũng đúng. Cô có sở thích về nghệ thuật à? Anh ta hỏi, giọng nói trầm sâu dường như lấp đầy mọi góc của căn phòng. Tất nhiên, bản thân tôi cũng là một nghệ sĩ. Cô giống là một người hay vẽ hơn là một nghệ sĩ thực thụ. Trong khi cô có thể vẽ tương đối giống, cô không bao giờ đạt được vẻ thanh thoát ở tay và chân. Nhưng cô yêu việc vẽ, và đó là những gì thực sự đáng tính. Vậy thì cô có thể hiểu được việc ông Hinlen khá nóng lòng muốn lấy lại nó. Anh nói và đẩy bức ảnh sang một bên. Tôi cũng hình dung là thế. Cô vẫn không hiểu những chuyện này thì có liên quan quái gì đến cô. Từng có thời Norris Hinlen là bạn của gia đình cô, nhưng cũng đã lâu lắm rồi. Cô đã từng thấy hay gặp gỡ người đàn ông này chưa? Shanahan hỏi khi anh ta đẩy một bức ảnh khác về phía cô. Tên hắn là Sam Katzinger. Gabriel nhìn vào bức ảnh và lắc đầu. Người này không chỉ có cặp kính cận dày nhất mà cô từng nhìn thấy, mà khuôn mặt hắn ta cũng có vẻ bùng beo và khá vàng vọt. Tất nhiên, cô có thể gặp hắn ta trước kia và chỉ không nhận ra hắn từ bức ảnh này mà thôi. Nó không được chụp dưới điều kiện tuyệt nhất. Ảnh căn cước của cô cũng xấu thế mà thôi. Không, tôi không nghĩ mình từng gặp hắn ta. Cô trả lời và đẩy bức ảnh căn cước lại qua bàn. Cô có bao giờ nghe đến tên hắn ta được đối tác làm ăn của cô, Kevin Carter, đề cập đến chưa? Người đàn ông còn lại trong phòng hỏi cô. Gabriel chuyển ánh mắt sang người đàn ông già hơn, với mái tóc đen muối tiêu. Trên thẻ nhận dạng bằng nhựa của ông ghi đại úy Lucetti. Cô đã thấy đủ phim và xem đủ TV để biết rằng ông ta đang đóng vai cảnh sát tốt với cảnh sát xấu của Shanahan. Điều mà cũng không phải đòi hỏi gì ghê gớm với Shanahan. Nhưng trong hai người, đại úy Lucetti có vẻ thực sự tốt bụng hơn. Ông hơi làm cô nhớ đến chú rút của cô, và lù khí của ông cũng ít thù địch hơn ngài thám tử. Kevin thì có liên quan gì với người đàn ông trong bức ảnh này? Tên Katzinger này là một tên trộm chuyên nghiệp. Hắn ta rất giỏi và chỉ trộm những thứ tuyệt nhất. Hơn một tuần trước, hắn đã bị tống giam vì tội trộm cắp một số đồ cổ trị giá 25.000 đô. Khi đang trong phòng giam, hắn ngụ ý rằng có thể hắn biết người có bức tranh của ông Hinlen. Đại úy Lucetti thông tin cho cô khi ông vẫy tay về một chồng ảnh. Hắn bảo chúng tôi rằng hắn đã được mời chào công việc đánh cắp bức Monet, nhưng hắn đã từ chối. Gabriel khoanh tay dưới ngực và tựa người ra sau. Sao ông lại nói với tôi về chuyện này? Nghe có vẻ như ông phải nói chuyện với hắn trước. Cô chỉ về tấm ảnh căn cước bên kia bàn. Chúng tôi đã, và trong lần tú tội ấy, hắn đã đẩy sang tay buôn lậu của hắn. Lucetti dừng lại, nhìn vào cô như thể ông ta mong chờ một phản ứng nào đó. Cô đoán ông ta nói tay buôn lậu nghĩa là một người nhận và bán đồ ăn cắp, ngược lại với những tay trung gian giữa đường dây. Nhưng cô không biết điều đó thì có liên quan gì tới cô. Có lẽ ông nên nói cho tôi chính xác ý ông là gì đi. Cô hất đầu về hướng Shanahan. Và lý do tôi bị một thiên thần hủy diệt bám đuôi suốt mấy ngày qua. Nét cau có của Shanahan vẫn ém chặt trên trán anh ta, trong khi gương mặt viên đại úy giữ vẻ bình thản. Theo lời Katzinger, đối tác của cô chủ tâm mua và bán đồ ăn cắp. Đại úy Lucetti dừng lại trước khi nói thêm. Anh ta cũng bị tình nghi là người trung gian vụ trộm nhà Hinlen. Điều đó khiến anh ta mắc rất nhiều tội, bao gồm cả trọng tội. Cô hà hốc. Kevin, không thể nào, cái người tên Katzinger đó đang nói dối. Giờ thì sao hắn ta phải làm thế? Lucetti hỏi. Hắn ta được hứa giảm tội, đổi lại sự hợp tác. Kevin sẽ không bao giờ làm một chuyện như thế, cô đảm bảo với họ. Tim cô đập nặng nề và không một khối hít thở sâu nào có thể làm dịu tâm hồn hay thanh tỉnh trí óc cô. Sao cô biết? Biết là biết thôi, tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ dính líu vào bất kỳ chuyện gì bất hợp pháp. Thế à? Ánh mắt Sanahan bảo cô rằng anh ta điên tiết thật như giọng nói anh ta biểu lộ. Sao lại thế? Gabriel liếc nhanh Sanahan, vài lọn tóc xoăn nâu óng ả rơi khỏi cái khăn và chạm vào trán anh ta. Anh ta với tay lấy một quyển sổ nhỏ và bắt đầu vạch ngoạc bên trong. Năng lượng tiêu cực bao quanh anh như một đám mây đen và lan ra khắp không khí. Anh ta rõ ràng là có vấn đề về kiểm soát cơn giận. Chà, cô bắt đầu và đảo ánh mắt giữa hai người đàn ông. Đầu tiên, tôi đã biết anh ấy vài năm rồi. Tôi chắc chắn sẽ biết nếu anh ấy buôn bán đồ cổ ăn cắp. Chúng tôi làm việc cùng nhau hầu như mỗi ngày. Và tôi sẽ biết nếu anh ấy đang che giấu một bí mật như thế. Bằng cách nào? Đại úy Luchetti hỏi. Ông ta trông giống như kiểu người tin vào luồng khí, nên cô không đề cập đến việc cô không hề cảm thấy một đốm đen nào bao quanh Kevin dạo gần đây. Chỉ biết thôi. Còn lý do nào khác không? Sanahan hỏi. Có, anh ấy thuộc cung bảo bình. Cây bút bay thẳng lên trời, lộn vài vòng, rồi hạ cánh đâu đó đằng sau tay thám tử. Trời đất quỷ thần ơi! Anh ta rên lên như bị đau. Gabriel trừng mắt nhìn anh ta. Đúng vậy đấy, người thuộc cung bảo bình khinh thường việc nói dối và lừa gạt. Họ ghét thói đạo đức giả và hai mang. Abraham Lincoln là một người thuộc cung bảo bình, hai người đều biết đấy. Không, tôi không biết điều đó. Đại úy Luchetti trả lời và với tay lấy quyển sổ. Ông đặt nó trước mặt và lấy một cái bút bạc ra khỏi túi áo ngực. Nhưng tôi thực sự không nghĩ cô ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống này. Tội hành hung một cảnh sát viên nhận tối đa là 15 năm tù. 15 năm, tôi hẳn sẽ không bao giờ hành hung anh ta nếu anh ta không bám đuôi tôi. Và đằng nào thì cũng không phải hành hung thực sự nữa. Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình. Người theo chủ nghĩa hòa bình không mang súng, Sanahan nhắc nhở cô. Gabriel cố tình lờ đi tay thám tử gắt gỏng đó. Cô Bradlob, viên đại úy tiếp tục. Trên cả tội hành hung, cô bị buộc thêm trọng tội trộm cắp. Cô đang nhìn vào 30 năm trong nhà tù liên bang. Cả một đống rắc rối đấy, cô Bradlob. Trọng tội ăn cắp, tôi ư? Cô nâng một tay lên tim. Vì cái gì? Bức Monet của nhà Hinland. Ông nghĩ tôi có gì đó liên quan tới bức tranh bị đánh cắp của ông Hinland sao? Cô có dính líu. Chờ đã, cô ra lệnh và ép lòng bàn tay xuống mặt bàn trước mặt. Ông nghĩ tôi đã đánh cắp bức Monet của ông Hinland sao? Cô hẳn đã bật cười nếu tình huống này không ảm đạm đến kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ đánh cắp thứ gì trong đời. Lương tâm to lớn của cô chọn đúng thời khắc đó để bất đồng. Trừ phi ông tính đến thanh Chico Stick lúc tôi 7 tuổi, nhưng tôi đã thấy tệ đến nỗi tôi cũng không thực sự cảm thấy ngon miệng với nó. Cô Bradlob, Sanahan cắt ngang, tôi đích thèm quan tâm đến mấy thanh kẹo chết tiệt nào đó cô ăn cắp lúc 7 tuổi. Ánh mắt Gabriel phóng qua lại giữa hai người đàn ông, đại úy Luchetti trông sừng sốt, trong lúc những đường rãnh ngập sâu dập xuống trán và khóe miệng Sanahan. Bất kỳ một cảm giác rông rống thanh thản và bình yên nào cũng đã bỏ rơi cô từ lâu rồi, và các dây thần kinh của cô đều đau buốt. Cô không thể ngăn những giọt lệ dâng đầy mắt, và cô đặt khuỷu tay lên bàn rồi che mặt bằng hai tay. Có lẽ cô đáng lẽ không nên từ chối quyền có luật sư, nhưng mà cho đến giờ cô vẫn chưa thực sự tin rằng mình lại cần luật sư. Trong thị trấn nhỏ nơi cô sinh ra và lớn lên, cô biết tất cả mọi người, kể cả những nhân viên cảnh sát. Họ luôn đưa cô Yolanda của cô về nhà sau khi bà tình cờ bỏ đi với đồ đạc của một ai khác. Tất nhiên, chỉ có ba cảnh sát viên ở quê nhà của cô, nhưng họ không chỉ là ba người đàn ông lượn quanh quanh trong chiếc mô tô gào rú. Họ là những con người tử tế, giúp đỡ mọi người. Tay cô thả vào lòng và cô lại ngước lên qua hàng nước mắt. Đại úy Luchetti vẫn nhìn chằm vào cô, trông cũng mệt mỏi như cô. Sanahan đã biến mất, anh ta chắc hẳn đã đi kiếm đồ tra tấn rồi. Gabriel thở dài và lau sạch nước mắt khỏi cô. Cô đang gặp rắc rối lớn Cách đây một giờ, cô cảm thấy vững tin họ sẽ thả cô đi khi họ nhận thấy cô chẳng làm gì sai, không hẳn là sai. Cô sẽ chẳng bao giờ mang súng ngắn nếu cô không cảm thấy bị tay thám tử Shanahan đó đe dọa. Và bên cạnh đó, chẳng ai gặp rắc rối thực sự ở Idaho vì mang vũ khí hết. Nhưng cô nhận ra rằng họ nghĩ cô bằng cách nào đó dính líu đến một số việc mà cô thì không, mà cả Kevin cũng không. Cô biết anh ta quá rõ để tin khác đi. Phải, Kevin cũng có vài sản nghiệp khác ngoài Anomaly. Anh là một doanh nhân thành công, anh làm ra rất nhiều tiền. Và phải, anh ta có thể hơi tham lam và ích kỷ, và quan tâm đến tiền nhiều hơn cả linh hồn của mình. Nhưng điều đó chắc chắn không phải một tội. Sao cô không nhìn những thứ này một cái? Đại úy Lucetti gợi ý, rồi đẩy hai bản đánh giá viết tay và một chồng ảnh qua bàn về chỗ cô. Cô cảm thấy run khắp người và giờ đây càng khiếp hãi hơn trước. Mấy món đồ cổ trong bức ảnh có gốc gác chủ yếu là từ phương Đông, vài món là Staffordshire. Nếu chúng cổ thực sự và không phải bản sao, chúng cũng cực kỳ đắt. Cô chuyển sự chú ý sang bảng định giá bảo hiểm. Chúng không phải bản sao. Cô có thể nói gì với tôi về những thứ này? Tôi sẽ nói cái bản xứ thời Minh này gần 8.000 hơn 7.000, nhưng bản định giá cũng công bằng. Cô có bán loại đồ này trong cửa hàng của cô không?
Tôi có thể, nhưng không làm, cô trả lời khi đọc bản mô tả của vài món hàng nữa.
Mấy thứ này nói chung bán được giá hơn ở các cuộc đấu giá hay những cửa hàng chỉ giao dịch đồ cổ. Người ta không mang đến Anomaly chỉ để tìm đồ Staffordshire. Nếu một trong những khách hàng của tôi nhặt cái ống gạt kem hình con bò nhỏ xinh này lên, họ sẽ sốc nặng và đặt nó ngay lại giá nơi nó hẳn sẽ ở thêm vài năm nữa.
Trước hôm nay cô đã từng nhìn thấy những món đồ này chưa?
Cô đẩy mấy tờ giấy sang bên và nhìn viên đại úy ở bên kia bàn.
Ông đang buộc tôi ăn cắp chúng đấy à?
Bọn tôi biết chúng đã bị trộm từ một ngôi nhà trên đại lộ Warm Spring cách đây 3 tháng.
Tôi không làm điều đó.
Tôi biết, Lucetti mỉm cười rồi với tay qua bàn để vỗ vỗ tay cô. Sean Katzinger đã thú tội rồi. Nghe này, nếu cô không dính líu tới bất kỳ hành vi phạm pháp nào, thì cô chẳng có gì phải lo lắng hết. Nhưng chúng tôi biết chắc rằng bạn trai của cô ngập sâu trong việc buôn bán đồ trộm cắp tới tận bi mắt.
Gabriel cau mày. Bạn trai ư? Kevin không phải bạn trai tôi. Tôi không nghĩ hẹn hò đối tác kinh doanh là một ý hay.
Viên đại úy nghiêng đầu sang một bên và nhìn cô như thể ông ta đang cố phân loại những mảnh ghép của một câu đố mà không thực sự ăn khớp.
Vậy cô chưa bao giờ hẹn hò anh ta ư?
Ồ, chúng tôi đã hẹn hò vài lần. Gabriel tiếp tục với cái vẫy tay khinh thường. Đó là cách tôi biết đó không phải là một ý hay, nhưng khi ấy đã là cách đây vài năm rồi. Chúng tôi phát hiện ra chúng tôi không hòa hợp cho lắm. Anh ấy là người đảng Cộng Hòa, còn tôi bầu cho đảng Dân Chủ.
Đó là sự thực, nhưng không phải lý do chính.
Lý do chính quá riêng tư để giải thích với người đàn ông ngồi đối diện bàn kia. Làm sao mà cô có thể nói với đại úy Lucetti rằng Kevin có một cặp môi mỏng tẹt và hậu quả tất yếu, cô thấy anh ta không hấp dẫn về thể xác. Lần đầu tiên Kevin hôn cô cũng đã chấm dứt bất kỳ một cảm xúc đắm đuối nào cô có thể có với anh. Nhưng chỉ vì Kevin không có môi, không có nghĩa là anh ấy phạm tội hay là người xấu. Shanahan có cặp môi tuyệt diệu, điều đó đã chứng minh rằng vẻ bề ngoài chỉ lừa lọc, bởi vì anh ta thực sự là một thằng khốn.
Cô sẽ đồng ý làm một bài kiểm tra nói dối chứ, cô Bradlove?
Lucetti hỏi, xen ngang dòng suy tư về đàn ông và môi của Gabriel.
Mũi Gabriel chun lại với vẻ chán ghét. Ông nghiêm túc đấy à?
Thậm chí, ý nghĩ là một bài kiểm tra để phát hiện nói dối cũng thật ghê tởm. Sao cô lại phải chứng minh mình đang nói thật cơ chứ? Cô chưa bao giờ nói dối. Đằng nào cũng không phải cố tình. Thi thoảng cô quanh co hay nói lái sự thật, những thứ hoàn toàn khác hẳn. Nói dối tạo ra nghiệp chướng khủng khiếp và cô tin vào nhân quả. cô được nuôi dạy tin vào điều ấy.
Nếu cô đang nói với chúng tôi sự thật, vậy thì cô chẳng có gì phải sợ bài kiểm tra cả. Hãy coi nó như thứ chứng minh sự vô tội của cô. Cô không muốn chứng minh mình vô tội sao?
Cánh cửa bật mở trước khi cô kịp trả lời, và một người đàn ông Gabriel chưa từng gặp bước vào phòng. Ông ta cao, gầy và có một lớp tóc trắng che phủ cái đầu hồng bóng nhẫy. Ông ta có một cặp giấy dưới cánh tay.
Xin chào, cô Bredlove, ông ta nói khi bắt tay cô.
Tôi là Jerome Walker, cục trưởng cục cảnh sát. Tôi vừa nói chuyện với công tố viên Blackburn và ông ấy sẵn sàng miễn trách nhiệm hoàn toàn cho cô.
Khỏi cái gì cơ?
Ngay lúc này đây là tội mang súng và hành hung một cảnh sát đang thi hành công vụ.
Cái phần cảnh sát đang thi hành công vụ trong tội hành hung đó làm cô lo lắng. Họ rõ ràng không nghĩ rằng cô có lý do chính đáng để mang khẩu súng ngắn, bất kể những gì cô tin tưởng.
15 năm là bản án tối đa, cô tự hỏi tối thiểu là bao nhiêu, nhưng cô đoán cô cũng không thực sự muốn biết.
Cô có hai lựa chọn, cô có thể thuê một luật sư đến tòa kiện tụng, hoặc cô có thể hợp tác với cảnh sát. Chẳng lựa chọn nào có chút hấp dẫn, nhưng cô cho là mình có thể lắng nghe đề nghị của họ.
Tôi sẽ phải làm gì?
Cô sẽ ký một hiệp ước cung cấp thông tin mật, và rồi chúng tôi sẽ đặt một thanh tra ngầm vào cửa hàng của cô.
Như một khách hàng sao?
Không, chúng tôi nghĩ cậu ta đóng vai một họ hàng cần tìm việc.
Kevin sẽ không để họ hàng của tôi làm việc ở cửa hàng nữa đâu.
Không kể từ khi cô phải sa thải cô em họ thứ ba của mình, Baby Frightin, vì dọa khách hàng với những câu chuyện bay lên không trung và truyền giao ý nghĩ. Và bên cạnh đó, tôi không nghĩ mình sẽ giúp được gì nhiều cho các ông. Thứ sáu và thứ bảy này, tôi sẽ không ở trong cửa hàng. Tôi sẽ ở lễ hội Cowell trong công viên Julia Davis.
Cục trưởng Walker rút cái ghế cô bên kia bàn và ngồi xuống. Ông ta đặt cái cặp lên bàn trước mặt.
Hội chợ Cork á?
Chú thích, hội chợ Cork, tên hội chợ của một hãng bia Mỹ.
Cowell, trái tim ấy, tôi có một quầy hàng để bán dầu thiên nhiên và đồ thơm.
Chú thích, Cowell, trái tim theo tiếng Pháp.
Carter sẽ ở trong cửa hàng của cô trong lúc cô ở trái tim này à?
Phải.
Tốt, giờ nếu cô phải thuê một tay thợ sửa chữa để làm việc cho cô thì sao?
Tôi không biết nữa. Thực ra thì cô và Kevin đã bàn luận đến việc thuê ai đó để chuyển giá hàng sang một bức tường lớn hơn và xây thêm vài ngăn chứa đồ sau. Và cô cũng cần một mặt quầy mới ở phía sau nữa. Nhưng cửa hàng hoạt động không tốt trong mùa nghỉ lễ vừa qua như họ hy vọng, và anh đã loại bỏ ý tưởng ấy như một chi phí không cần thiết.
Hiện giờ Kevin khá là thắt chặt chi tiêu, cô bảo họ.
Cục trưởng Walker rút hai tờ giấy ra khỏi cặp.
Thế nếu cô đề nghị tự trả chi phí đó thì sao? Tất nhiên cục sẽ hoàn lại cho cô.
Có lẽ cô đang nhìn vào toàn bộ trò chỉ điểm này ở nhầm góc độ. Kevin không có tội, nhưng nếu cô đồng ý giúp cảnh sát, thực ra sẽ là cô đang giúp anh. Cô chắc chắn cảnh sát sẽ không tìm thấy gì đáng tội trong cửa hàng của cô. Vậy sao không để họ lục soát?
Nếu cô chơi khôn khéo, cô sẽ dụ được chính phủ trả tiền cho khoản nâng cấp mà cô muốn.
Kevin không thực sự thích thuê người làm từ báo chí hay ngoài đường đâu. Tôi sẽ phải giả vờ biết người thợ sửa chữa này.
Cánh cửa mở ra và thám tử Shanahan bước vào. Anh đã thay cái quần sóc và bỏ cái khăn ra khỏi đầu. Tóc anh ta còn ướt và ép vào đầu, ngoại trừ một lọn tóc thoát ra, cong lại trên trán và chạm vào lông mày anh.
Anh ta đeo một bao súng ngắn dưới vai, trên một cái áo sơ mi trắng vừa vặn bó khít ngang lồng ngực rộng và trụm lại ở eo anh, nơi đó bị nhét vào một cái quần kaki.
Cổ tay áo anh được sắn lên cánh tay, và anh đã đeo một chiếc đồng hồ bạc quanh cổ tay. Trên túi áo ngực, cạnh chiếc cà vạt màu xanh và be, anh nhét thẻ căn cước.
Đôi mắt màu nâu của anh nhìn chằm chằm vào cô khi anh đưa cục trưởng Walker một tờ giấy thứ ba.
Viên chỉ huy liếc nhìn tờ giấy, rồi đẩy nó qua bàn và đưa cô một cái bút hiệu bích.
Cái gì thế? Cô chuyển sự chú ý qua tờ giấy và cố lờ thám tử Shanahan đi. Hiệu ước cung cấp thông tin bí mật. Walker trả lời. Thế một anh bạn trai thì sao? Không, cô lắc đầu và dán mắt vào tờ giấy trước mặt. Khá lâu rồi cô không có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Tìm ra một người đàn ông thông thái và hấp dẫn về mặt thể xác đang chứng tỏ là cực kỳ khó khăn. Khi tâm hồn và đầu óc cô nói có, thì cô lại còn nói còn khuya, hoặc ngược lại. Cô vuốt tay trên tóc khi nghiên cứu mấy tờ giấy trước mặt. Giờ thì cô có rồi đấy, nói xin chào với anh bạn trai mới của cô đi. Một linh tính khủng khiếp chạy dọc xương sống Gabrielle, và cô liếc nhìn ngược chiếc áo sơ mi trắng bảnh bao của Joe Shanahan. Ánh mắt cô di chuyển lên đường dọc trên cà vạt, rồi tới cái cổ rám nắng của anh, qua cằm tới đường khuôn miệng được chạm khắc tinh tế của anh. Khóe môi anh cong lên trong một nụ cười chậm rãi, gợi dục. Xin chào em yêu. Gabriel bật người ngồi thẳng dậy và đặt cây bút sang bên. Tôi muốn một luật sư. Chương 3. Gabriel gọi điện cho luật sư kinh doanh của cô. Người này lại cho cô tên của một luật sư biện hộ cho tội phạm. Cô tưởng tượng ra Jerry Spencer, một người mặc áo khoác da hoãng, thay mặt cô đá mông kẻ khác. Cô có Ronan Lawman, một anh chàng trẻ măng, tự phụ, với mái tóc cắt bằng dao cạo và một bộ vest Brooks Brothers. Anh ta gặp cô trong phòng tạm giam trong 10 phút, rồi bỏ cô lại một mình. Khi quay lại, anh ta không còn quá tự tin về bản thân nữa. Tôi vừa nói chuyện với công tố viên. Anh ta bắt đầu. Họ sẽ tiến hành khởi tố cô với tội hành hung. Họ nghĩ cô biết gì đó về bức Monet bị ăn cắp của nhà Hinland, và họ sẽ không để cô đơn giản bước ra khỏi đây đâu. Tôi chẳng biết tí gì về cái bức tranh ngu ngốc đó hết. Tôi vô tội. Cô nói, cau mày về anh chàng mà cô đã thuê để bảo vệ lợi ích cho cô. Nghe này, tôi tin rằng cô vô tội, nhưng chúng ta có công tố viên Blackburn, cục trưởng cục cảnh sát Walker, đại úy Luchetti và ít nhất một thám tử không tin. Anh ta trút ra một hơi thở sâu và khoanh tay trước ngực. Họ sẽ không nhẹ nhàng với cô đâu. Không phải khi giờ đây cô đã biết cô và đối tác của mình là nghi phạm. Nếu chúng ta từ chối trợ giúp họ trong vụ điều tra này, họ sẽ tiến hành khởi tố tội hành hung. Nhưng họ thực sự không muốn làm thế. Họ muốn ông Carter, sổ sách mật và danh sách liên lạc của ông ta. Họ muốn món đồ nghệ thuật của ông Hinland quay lại. Nếu có thể, họ muốn sự hợp tác của cô. Cô biết họ muốn gì, và cô không cần một tên luật sư vừa ra trường nói cho cô biết. Để cứu lấy chính mình, cô phải tham dự vào một cuộc điều tra ngầm của cảnh sát. Cô phải thuyết phục Kevin rằng cô vừa thuê anh bạn trai của cô làm việc như một tay thợ sửa chữa trong cửa hàng của họ. Cô phải ngậm chặt miệng và ngoảnh đi chỗ khác trong khi thám tử hủy diệt thu thập bằng chứng để kết án người bạn tốt và đối tác kinh doanh của cô là một tên buôn lậu. Lần đầu tiên trong đời, những niềm tin và mong muốn của cô chẳng đáng kể gì. Chẳng ai có vẻ quan tâm xem những gì họ đang đề nghị cô làm có mâu thuẫn với đạo đức của cô hay không. Những mảnh nhỏ về đạo đức mà cô đã tập hợp từ nhiều tín ngưỡng và nền văn hóa khác nhau trong suốt cuộc đời cô. Họ đang đòi cô phá vỡ những nguyên tắc đòi hỏi sự trung thực, đòi cô phản bội một người bạn. Tôi không tin Kevin có đánh cắp gì hết. Tôi không ở đây để đại diện cho đối tác của cô. Tôi ở đây để giúp cô. Nhưng nếu anh ta có tội, anh ta sẽ lôi cô vào một vụ án nghiêm trọng. Cô có thể mất đi cửa hàng của mình, hay ít nhất là danh tiếng một nữ doanh nhân trung thực. Và nếu Kevin vô tội, cô chẳng mất gì và tuyệt đối chẳng có gì phải sợ. Hãy xem như đang giúp rửa sạch tên tuổi anh ta, hay chúng ta có thể ra tòa. Nếu chúng ta yêu cầu một phiên tòa pháp lý, cô chắc sẽ không tốn mấy thời gian, nhưng cô sẽ có một bản án buôn lậu trong hồ sơ. Cô ngước lên nhìn anh ta, ý nghĩ về một bản án buôn lậu làm cô chán nản hơn cô từng nhận ra. Tất nhiên, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình như một tên buôn lậu. Thế nếu tôi nói đồng ý và họ vừa vào cửa hàng của tôi, làm tung tóe mọi thứ rồi bỏ đi thì sao? Anh ta đứng dậy và liếc nhìn cổ tay đeo đồng hồ. Để tôi nói chuyện với công tố viên và xem chúng ta có nhận được một nhượng bộ nào nữa không. Họ muốn sự hợp tác của cô đến phát điên lên được ấy chứ, nên tôi nghĩ họ sẽ hợp tác với chúng ta thôi. Vậy anh nghĩ tôi nên ký vào bản hiệp ước hả? Điều đó phụ thuộc vào cô, nhưng đó sẽ là lựa chọn tốt nhất của cô. Cô để họ làm việc ngầm vài ngày, rồi họ sẽ đi. Tôi sẽ đảm bảo họ để lại cửa hàng của cô đúng nguyên tình trạng hiện giờ, hoặc tốt hơn. Cô phải giữ lại quyền bầu cử, và thậm chí cũng phải giữ lại hữu súng của cô. Mặc dù tôi sẽ gợi ý cô lấy một giấy phép mang súng. Điều đó có vẻ vô cùng đơn giản, vậy mà thật khủng khiếp. Nhưng đến cuối cùng, cô đã ký vào bản hiệp ước biến cô thành một tay chỉ điểm ngầm. Cô ký nó cùng với mẫu đơn đồng ý cho lục soát và tự hỏi họ có cho cô một bí danh như một Bond girl hay không. Sau khi được thả, cô đi về nhà và cố đắm mình trong niềm vui mà cô vẫn thường thấy khi trộn dầu tự nhiên. Cô cần làm xong dầu xoa bóp húng quế và hoa cam trước lễ hội khao ale. Nhưng khi cô đổ đầy mấy cái bình nhỏ màu xanh, cô làm loạn hết cả và phải dừng lại. Cô cũng không thành công hơn trong việc dán nhãn. Đầu óc và tâm hồn đã bị chia tách và cô phải cố gắng thư giãn để đưa chúng hợp nhất. Cô ngồi khoanh chân trong phòng ngủ và cố tìm kiếm chốn yên tĩnh trước khi đầu cô bùng nổ. Nhưng khuôn mặt dữ dằn của Joe Shanahan cứ nhảy vào não cô, quấy nhiễu việc ngồi thiền của cô. Thám tử Shanahan tương phản hoàn toàn với bất kỳ người đàn ông nào mà cô sẽ cân nhắc hẹn hò. Anh ta có mái tóc sẫm màu không tỉa tót, da ngăm ngăm và đôi mắt nâu mãnh liệt. Cái miệng đầy đặn nghiêm nghị, bờ vai rộng và đôi bàn tay to hơn hẳn người thường. Anh thực sự giống người nguyên thủy, nhưng đã có những ngày trước khi cô quyết định rằng anh là một tên bám đuôi, cô thấy vẻ ngăm ngăm, dữ dội của anh quyến rũ mãnh liệt. Khi anh nhìn cô từ dưới hàng lông mi đen ấy, cô đã hơi tan chảy ngay tại quầy thực phẩm đông lạnh. Tầm vóc và sự hiện diện của anh ẩn chứa sức mạnh tự tin, và bất kể trong đời cô có cố lẩn tránh những anh chàng to lớn, đồ sộ bao nhiêu, thì cô cũng không phải luôn thành công. Chính là chiều cao của cô. Chiều cao của cô luôn khiến cho mắt cô lang thang tới chỗ anh chàng to lớn nhất xung quanh. Cô cao 1m80, mặc dù cô sẽ không bao giờ thú nhận cao hơn 1m78 một phân nào hết. Như cô có thể nhớ, cô có nhiều rắc rối liên quan đến chiều cao. Suốt thời học sinh, cô luôn là cô gái cao nhất lớp. Cô luôn vụng về, to xương và lớn lên mỗi ngày. Cô đã cầu nguyện mọi thần thánh mà cô có thể nghĩ đến can thiệp vào. Cô muốn thức dậy nhỏ nhắn với bộ ngực và bàn chân nhỏ. Tất nhiên, điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng đến thời trung học, các cậu trai bắt kịp với cô và vài người đã cao hơn cô, đủ để mời cô đi chơi. Bạn trai đầu tiên của cô là đội trưởng đội bóng rổ. Nhưng sau 3 tháng, anh ta đã đá cô vì đội trưởng đội cổ vũ. 1m57, Mindy Crenshaw. Cô phải nhắc nhở mình đừng có còng lưng khi đứng cạnh phụ nữ thấp. Gabriel từ bỏ việc tìm kiếm sự cân bằng và thay vào đó tìm đến một bồn tắm nóng. Cô thêm vào nước một hỗn hợp dầu đặc biệt gồm oải hương, hoàng lan và hoa hồng nguyên chất. Hỗn hợp chiết xuất từ thiên nhiên này có tiếng là giúp thư giãn. Gabriel không biết nó có tác dụng hay không, nhưng nó quả thực có mùi rất tuyệt. Cô trượt vào làn nước thơm ngát và tựa đầu vào thành bồn. Hơi ấm bao bọc lấy cô và cô nhắm mắt lại. Những sự kiện trong ngày lướt qua đầu cô và chỉ ký ức về Joe Shanahan nằm trên mặt đất dưới chân cô, hơi thở hổn hển thoát ra khỏi phổi và lông mi dính chặt vào mí mắt mới đưa một nụ cười đến môi cô. Ký ức ấy thành công trong việc làm cô thư giãn ở nơi mà một tiếng ngồi thiền đã thất bại. Cô bám chặt vào ký ức đó và một hy vọng rằng có thể một ngày nào đó và nghiệp chướng lựa chọn cô là người để trao phần thưởng, cô có thể có được cơ hội hạ gục anh với một trai sáp tạo kiểu tóc khác. Joe bước vào cửa sau nhà cha mẹ anh mà không thèm gõ cửa. và đặt cái lồng chim lên mặt bếp. Anh nghe thấy tiếng tivi từ hướng phòng gia đình phía bên phải. Một cánh cửa tủ đựng bát đĩa chặn vào mặt lò nướng và một cái máy khoan nằm kế bên bồn rửa. Thêm một kế hoạch bị lãng quên trước khi được hoàn thành. Cha của Joe, Dewey, đã mang một cuộc sống thoải mái đến cho vợ và năm đứa con với khoản thu nhập làm thợ xây nhà. Nhưng ông dường như không bao giờ hoàn thiện một thứ gì trong ngôi nhà của chính ông. Từ hàng năm trời kinh nghiệm, Joe biết rằng phải dùng đến lời đe dọa sẽ thuê một người khác của mẹ anh thì công việc mới đột nhiên được làm xong.
Có ai ở nhà không? Joe gọi lớn, dù cho anh đã thấy xe của cha mẹ anh đều ở trong gara.
Là con à, Joe? Giọng của Joyce Shanahan hầu như không thể nghe thấy qua âm thanh xe tăng và súng đạn. Anh vừa xen ngang một trong những khoảng thời gian giải trí ưa thích nhất của cha anh, phim của John Wayne.
À vâng, con đây. Anh thò tay vào lồng và Sam leo lên cánh tay anh.
Joyce đi vào bếp, mái tóc muối tiêu của bà được vuốt ra khỏi mặt bằng một cái băng đô màu đỏ co giãn. Bà nhìn con vẹt châu Phi màu xám dài 30cm đậu trên vai Joe một cái và khựng ngay lại. Môi bà biến mất trong miệng và vẻ không hài lòng kéo chĩu lông mày bà xuống. Con không thể bỏ thằng bé ở nhà, Joe bắt đầu trước khi bà có thể phát biểu sự đau buồn của mình. Mẹ biết nó trở nên thế nào khi không có đủ sự chú ý đấy.
Con đã bắt nó hứa sẽ cư xử ngoan ngoãn lần này. Anh nhún vai và nhìn con chim. Nói với bà đi Sam.
Con vẹt chớp đôi mắt màu vàng đen và chuyển từ chân này sang chân kia.
Tiếp tục đi, ghi dấu ngày của tôi nào, Sam kêu lên bằng một giọng chói tai.
Joe chuyển ánh mắt sang chỗ mẹ anh và mỉm cười như một người cách tự hào.
Thấy chưa, con đã thay Jerry Springer bằng Clint Eastwood.
Joyce khoanh tay trước ngực áo phông Betty Boop. Bà chỉ cao có 1m5, nhưng bà luôn là nữ hoàng, vua và bạo chúa trong gia đình Shanahan.
Nếu nó lại bắt đầu cái miệng tục tĩu, nó sẽ phải biến đi đấy.
Mấy đứa cháu đã dạy nó những từ chửi thề ấy khi chúng ở đây ăn mừng lễ phục sinh mà. Anh nói, ám chỉ tất cả 10 đứa cháu trai và gái.
Con dám đổ thói cư xử hư hỏng của nó lên các cháu mẹ đấy à?
Joyce thở dài và buông tay xuống. Con đã ăn chưa?
À vâng, con đã ăn vội mấy thứ trên đường từ chỗ làm về nhà.
Đừng nói với mẹ, thịt gà ăn nhanh đầy mỡ và cái thứ khoai tây chiên khủng khiếp.
Bà lắc đầu.
Mẹ còn lasagna thừa và một đĩa salad xanh ngon lành. Con mang một ít về nhà đi.
Phụ nữ nhà Shanahan thể hiện tình yêu và sự quan tâm của họ qua thức ăn. Thường thì Joe không thấy phiền, chỉ trừ khi tất cả họ đều quyết định thể hiện cho anh thấy cùng một lúc, hay khi họ bàn luận thói quen ăn uống của anh, như thể anh mới có 10 tuổi và sống nhờ bim bim khoai tây.
Thế sẽ rất tuyệt ạ.
Anh quay sang Sam. Bà làm lasagna cho con kìa.
Hừ, vì nó rất có thể là thứ gần một đứa cháu nội nhất mà mẹ có được từ con. Mẹ đoán nó cũng được chào đón. Nhưng con cũng nên bảo đảm nó sẽ rửa sạch cách ăn nói đi.
Nói về cháu chắt là dấu hiệu rút lui của Joe. Anh biết nếu mà anh không trốn ngay bây giờ thì cuộc nói chuyện tất yếu sẽ chuyển sang chuyện đàn bà, dường như cứ ra ra vào vào đời anh.
Sam đã thay đổi rồi, anh nói khi lách qua mẹ anh và đi vào phòng gia đình, được trang trí bằng những món đồ cũ mua lại gần đây nhất của mẹ anh, một cặp giá nến gắn tường bằng sắt và áo giáp đồng bộ. Anh thấy bố đang nghỉ ngơi trong chiếc Lazy Boy màu nâu của ông, chiếc điều khiển một tay, cốc trà đá tay kia, một gói thuốc và bật lửa nằm trên cái bàn nhỏ chia cách ghế với bộ sofa đồng màu. Đi quay ở cuối tuổi 60, và Joe gần đây đã chú ý thấy một chuyện kỳ lạ đang xảy ra với tóc bố anh. Nó vẫn dày và trắng phau, nhưng năm vừa rồi, nó đã bắt đầu dựng thẳng về phía trước, như thể ông đang ngồi với một cơn gió mạnh sau lưng.
Họ không làm phim như thế này nữa, Dewey nói mà không dứt mắt khỏi TV.
Ông vặn nhỏ tiếng trước khi nói thêm. Tất cả những hiệu ứng đặc biệt mà ngày nay họ dùng không thể được như cái thật. John Wayne biết cách đánh nhau và khiến cho cảnh quay trông đẹp mắt. Ngay khi Joe ngồi xuống, Sam bay khỏi vai anh và quắp vào thành ghế sofa với một đôi bàn chân đen có vảy. Đừng đi xa quá đấy, Joe bảo con chim của anh, rồi vơi lấy một điếu thuốc. Anh trượt điếu Marlboro giữa các ngón tay nhưng không châm lửa. Anh muốn Sam hít thở ít khói thải ra hết mức có thể. Con lại bắt đầu hút thuốc đấy à? Dewey hỏi, cuối cùng cũng dứt mắt khỏi đúc. Cha tưởng con bỏ rồi, điều gì đã xảy ra thế? Norris Hinland là tất cả những gì Joe nói. Anh không cần tỉ mỉ thêm. Tất cả mọi người đang tự do đến giờ đều biết hết về bức Monet bị ăn trộm. Anh muốn tất cả mọi người đều biết. Anh muốn những kẻ liên quan phải lo lắng. Những kẻ lo lắng hay phạm sai lầm. Khi chúng sai lầm, anh sẽ ở ngay đó, sẵn sàng đốn chúng xuống. Nhưng anh sẽ không đốn gục Gabrielle Bradlove. Chẳng quan trọng nếu cô có dính líu sâu tới tận cặp mông ngọt ngào xinh xắn của cô. Chẳng quan trọng nếu chính cô cắt bức tranh ra khỏi khung. Cô đã được miễn trách hoàn toàn, không chỉ với án hành hung và bất kỳ cáo trạng nào sau đó, mà cô cũng sẽ không bị tố tụng bất kỳ một án trộm đồ cổ nào hết. Tên luật sư của cô có thể trẻ, nhưng là một con trồn con danh mãnh. Có đầu mối nào chưa? Một ít ạ. Bố anh không hỏi câu hỏi nào rõ ràng, và Joe cũng không đề nghị được giải thích gì thêm. Con cần mượn máy khoan và vài dụng cụ của bố. Thậm chí, nếu có thể, Joe cũng không muốn nói gì về người chỉ điểm mật của anh. Không chỉ vì anh không hề tin người chỉ điểm, mà còn vì người chỉ điểm mới nhất của anh, vô trách nhiệm y như một hộp bim bim khoai tây. Lại còn cái trò biểu diễn với súng kia gần như cho anh thêm một lần giáng chức nữa. Và lần này, người ta sẽ không nhon nhon xung quanh và gọi đó là điều chuyển nữa đâu. Sau cơn ác mộng diễn ra ở công viên sáng hôm đó, anh phải đưa đầu Carter lên khay. Anh phải bù lỗi cho chính mình. Nếu không, anh sợ họ sẽ đẩy anh xuống bộ phận tuần tra sâu đến nỗi anh chẳng bao giờ còn nhìn thấy ánh nắng ban ngày nữa mất. Anh chẳng có gì chống đối những cảnh sát mặc đồng phục. Họ là những anh chàng tuyến đầu và anh không thể làm việc của mình mà không có họ. Nhưng anh đã lao động quá lâu và đã phải chịu đựng quá nhiều thứ tào lao để cho phép một nàng tóc đỏ vác súng làm loạn sự nghiệp của anh lên. Joe, cuối tuần trước mẹ đã nhặt được vài thứ cho con đấy. Mẹ anh thông báo cho anh khi lướt qua phòng trên đường bà ra sau nhà. Cái vài thứ cuối cùng mà mẹ anh đã nhận được cho anh là một cặp chim bằng nhôm đáng ra phải được treo trên tường. Vào giờ phút này, chúng đang ở dưới giường anh cạnh một con cú kết bằng sợi to tướng. À thế ạ. Anh rên lên và ném điếu thuốc chưa châm lửa lên cái bàn nhỏ. Con ước gì mẹ đừng có làm thế. Con ghét cái đống đồ cũ bán lại thối hoắc đó. Đừng chống lại nó, con trai. Nó là một căn bệnh rồi. Bố anh nói và quay sự chú ý lại với cái tivi. Một căn bệnh như chứng nghiện rượu vậy. Bà ấy vô phương phản kháng chứng nghiện ngập của mình. Khi Joshi Shanahan quay lại, bà mang theo một cái yên ngựa đã bị cắt làm đôi theo chiều dọc. Mẹ đã có cái này với $5. Bà khoe và đặt nó lên sàn cạnh chân Joe. Họ muốn $10 cơ, nhưng mẹ đã mặc cả xuống. Còn các cái đống đồ cũ bán lại thối hoắc đó, Sam nhai lại, rồi thêm vào một tiếng rít. À, cho thêm phần hiệu quả. Ánh mắt Joyce di chuyển từ chỗ con trai sang con chim ở trên thành ghế. Nó tốt nhất không nên làm loạn trên ghế của mẹ. Joe không thể hứa gì, anh chỉ về cái yên ngựa. Con nên làm gì với nó đây? Tìm con ngựa nửa người à? Con hãy treo nó trên tường ấy. Điện thoại reo lên và bà thêm vào qua vai khi hướng đến bếp. Nó có mấy cái móc nhỏ ở một bên đấy. Tốt nhất là đóng nó vào đinh tường ấy, con trai. Bố anh khuyên, nếu không, cái thứ đó rất có thể sẽ lôi cả vữa nhà con xuống. Joe nhìn chằm chằm cái yên ngựa với một bàn đạp. Khoảng trống dưới giường anh sắp đông đúc lắm đây. Chàng cười của mẹ anh rú lên từ phòng bên kia, dọa Sam giật mình. Nó đập cánh để lộ phần lông đỏ bên dưới đuôi, rồi bay tới chỗ tivi và đậu lên một nắp cái lồng chim bằng gỗ, có một cái tổ giả và trứng ngựa gắn ở đáy. Nó nghiêng cái đầu xám sang một bên, chu mỏ và giả tiếng điện thoại kêu. Sam, đừng có làm thế. Joe cảnh cáo đúng một phần nghìn giây trước khi con chim nhái lại điệu cười của bà Joyce một cách hoàn hảo đến lạnh sống lưng. Con chim của con sẽ kết thúc trong một gói lắc rồi nướng đấy, bố anh tiên đoán. Con không biết chắc. Anh chỉ hy vọng Sam không nảy ra cái ý nghĩ xé toạc căn nhà gỗ nhỏ nhoi đó bằng mỏ của nó. Cánh cửa mở ra với một tiếng bang lớn và đứa cháu trai tốt 7 tuổi của Joe chạy vào nhà. Theo sau là Christy 13 tuổi và Sarah 10 tuổi, hai cháu gái của Joe. Chào chú Joe, hai cô cháu gái của anh hòa âm cùng một lúc. Xin chào các cô bé. Chú có mang Sam không ạ? Christy muốn biết. Joe gật đầu về phía TV. Nó đang hơi hoảng sợ, đừng la hét xung quanh nó hay di chuyển đột ngột, và đừng dạy nó thêm một từ xấu nào nữa. Chúng cháu sẽ không đâu ạ, thưa chú Joe. Sarah hứa, mắt cô bé hơi quá to, hơi quá ngây thơ. Cái gì thế kia? Tốt hỏi, chỉ về cái yên ngựa. Đó là nửa cái yên ngựa. Để làm gì ạ? Chính xác, cháu có muốn nó không? Tuyệt. Chị gái Tania của Joe bước vào nhà kế tiếp và đóng cửa lại sau lưng. Chào cha, cô nói, rồi chuyển sự chú ý sang em trai. Chào Joey, chị thấy mẹ vừa cho em cái yên ngựa. Em có thể tin là mẹ còn nó chỉ với 5 đô không? Rõ ràng là Tania cũng bị lây bệnh đồ cũ bán lại rồi. Ai đánh rắm thế? À! Này các cháu! Joe trách mắng hai cô bé, vốn đang dạp xuống sàn nhà trong một tràng cười dữ dội. Có gì vui đến thế? Mẹ anh hỏi khi bà đi vào phòng, nhưng trước khi có người kịp trả lời, điện thoại lại reo lên. Trời ơi! Bà lắc đầu và đi vào bếp lần nữa, chỉ để quay lại vài phút sau vẫn lắc đầu. Họ gác máy trước khi mẹ kịp trả lời. Joe liếc mắt nghi ngờ con chim của anh và sự hoài nghi của anh được xác nhận khi Sam nghiêng đầu sang một bên và điện thoại tình cờ lại reo lên. Trời đất! Mẹ anh lao bổ vào bếp. Bố cháu đã ăn một con dẹp. Tốt bảo Joe hút sự chú ý của anh về thằng bé. Nhà cháu đã nướng thịt và bố thì ăn một con dẹp. Ở đấy! Ben đã chơi cắm trại vì anh ấy nghĩ mấy bé gái và chị đang khiến anh ấy trở nên ẻo lả. Chị gái Joe nói thêm khi cô ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa. Anh ấy nói anh ấy cần đưa thốt đi và làm chuyện đàn ông. Joe hiểu hoàn toàn. Anh đã được nuôi dạy với bốn chị gái, những người anh quần áo của họ và bắt anh tô son môi. Lúc 8 tuổi, họ đã thuyết phục anh rằng anh được sinh ra như một người lưỡng tính tên là Josephine. Anh thậm chí còn không biết một người lưỡng tính là gì cho đến khi anh bước sang tuổi 12 và có thể tra từ ấy trong từ điển. Sau đó, trong vài tuần, anh đã sống trong nỗi sợ hãi là sẽ lớn lên với cặp ngực bự như chị cả Penny. May mắn thay, bố anh đã bắt gặp anh đang kiểm tra cơ thể xem có những thay đổi kỳ cục nào không, và ông đã trấn an Joe rằng anh không phải người lưỡng tính. Rồi ông đã đưa anh đi cắm trại, câu cá và không bắt anh tắm trong một tuần. Các chị gái anh dính chặt vào nhau như keo dán Bodini và chẳng bao giờ quên cái quái gì hết. Khi lớn lên, họ thích được quấy rối anh. Và họ là ác quỷ chân chính trong tâm hồn anh. Nhưng nếu anh có bao giờ ngờ thấy, dù chỉ một giây thôi, rằng người đàn ông trong cuộc đời của các chị anh không đối xử tử tế với họ, anh sẽ rất vui lòng đánh những tên đó như tử. Và chị đoán, một con dẹp đã đậu xuống xúc xích của Tốt, rồi thằng bé khóc và không chịu ăn. Tania tiếp tục. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu thôi, và chị không trách thằng bé về điều đó. Nhưng Ben tóm lấy con dẹp và ăn nó, cố làm bậc đại trượng phu. Anh ấy đã nói, nếu bố có thể ăn con giận chết tiệt đó, thì con cũng có thể ăn cái xúc xích chết tiệt kia. Nghe hợp lý đấy chứ. Cháu có ăn cái xúc xích đó không? Joe hỏi cháu trai. Tốt gật đầu và nụ cười của cậu bé khoe hai răng. Rồi cháu ăn cả một con giận nữa, một con màu đen lận. Joe nhìn vào khuôn mặt tàn nhang của cháu trai và họ cùng chia sẻ một nụ cười bí ẩn. Kiểu nụ cười ta có thể đứng tiểu của câu lạc bộ các chàng trai. Một nụ cười mà đám con gái chẳng bao giờ có thể hiểu được. Họ lại gác máy. Joyce thông báo cho cả phòng. Mẹ cần kiếm một cái máy hiện số người gọi đi. Tania khuyên. Bọn con đã kiếm một cái và con luôn kiểm tra xem ai đang gọi đến trước khi trả lời. Mẹ có khi cũng sẽ làm thế. Mẹ anh nói khi hạ mình xuống một cái ghế bập bênh cũ bằng kim loại sơn màu. Nhưng ngay khi mông bà chạm vào ghế, tiếng chuông lại bắt đầu. Chuyện này chán lắm rồi đấy, bà thở dài và nhậm dậy. Có ai đó đang đùa nghịch trên điện thoại. Dùng nút gọi lại số cuối cùng vừa gọi ấy, con sẽ chỉ cho mẹ. Tania đứng dậy và đi theo mẹ cô vào trong bếp. Các cô bé tan ra trong một tràng cười rũ rượi khác và Tốt lấy tay che miệng. Được, đi quay nói mà không rời mắt khỏi Đúc. Con chim đó đang trêu đùa với thảm họa rất tốt đấy. Joe lồng các ngón tay sau đầu, vắt chéo cổ chân và thư giãn lần đầu tiên kể từ vụ trộm bức Monet nhà Hinland. Gia đình Shanahan là một đám đông lớn, om sòm và ngồi trên tràng kỷ của mẹ anh, bao quanh bởi cảnh náo loạn ấy, có cảm giác như về nhà. Nó cũng nhắc cho anh nhớ đến ngôi nhà trống không của chính anh bên kia thị trấn. Cho đến cách đây khoảng một năm, anh vẫn không lo lắng nhiều đến thế về việc tìm một cô vợ và bắt đầu một gia đình. Anh đã luôn nghĩ mình có thời gian, nhưng bị bắn có xu hướng đưa cuộc sống của một người vào trạng thái hoài nghi. Nó nhắc một người đàn ông nhớ đến những gì thực sự quan trọng trong đời anh ta, một gia đình của chính anh. Đúng, anh có Sam và sống với Sam cũng giống như sống với một đứa trẻ 2 tuổi hiếu động, nhưng rất thú vị. Nhưng anh không thể đốt lửa trại và nướng thịt với Sam. Anh không thể ăn giận. Phần lớn, những cảnh sát khác ở tuổi anh đều có con cái, và khi anh nằm ở nhà để hồi phục sức khỏe, chẳng có gì ngoài thời gian trong tay. Anh bắt đầu tự hỏi cảm giác thế nào khi ngồi ngoài rìa một Lipton Lyric. Chú thích, giải bóng chày cho trẻ em Mỹ. Và xem các con anh chạy vòng quanh các gôn. Nhìn thấy các con anh trong đầu là phần dễ dàng. Vẽ ra vợ anh thì khó khăn hơn chút. Anh không nghĩ mình quá kén cá chọn canh, nhưng anh biết những gì mình muốn và những gì mình không muốn. Anh không muốn một phụ nữ nổi khùng vì những chuyện còn con, như kỷ niệm hàng tháng, hay không thích Sam. Anh biết từ kinh nghiệm quá khứ rằng anh không muốn một cô nàng ăn chay, quan tâm thái quá đến gram chất béo và cỡ đùi. Anh muốn khi đi làm về và có ai đó chờ đợi anh. Anh muốn đi vào cửa mà không có đồ ăn cầm trong tay. Anh muốn một cô gái bình thường, một ai đó gắn chặt cả hai chân trên mặt đất. Và tất nhiên, anh muốn một ai đó thích tình dục theo cái cách anh thích. Nóng bỏng, cực kỳ nóng bỏng. Thỉnh thoảng hơi bẩn thỉu, thỉnh thoảng không, nhưng lúc nào cũng không giới hạn. Anh muốn một người phụ nữ không e ngại chạm vào anh hay e ngại để anh chạm vào cô. Anh muốn nhìn thấy cô và cảm thấy dục vọng xoáy đảo trong bụng. Anh muốn nhìn cô và biết rằng cô cũng cảm thấy y như vậy với anh. Anh luôn cho rằng sẽ biết người phụ nữ phù hợp khi anh gặp cô. Anh không thực sự biết làm sao mà anh sẽ biết, chỉ là thế thôi. Anh sẽ cảm thấy nó đập mạnh vào giữa hai mắt anh như một cú knock out hay một tia chớp. Và chính là nó, anh sẽ biết. Tania quay lại vào phòng với một nét cau có làm lông mày chị ấy nhăn lại. Số cuộc gọi đến cuối cùng thuộc về bà bạn Bernice của mẹ. Sao Bernice lại gọi điện đùa nghịch chứ? Joe nhún vai và quyết định đánh lạc hướng chị gái anh khỏi thủ phạm thực sự. Có lẽ bà ấy thấy buồn chán khi em mới vào ngành, một bà già gọi đến một tháng một lần để báo rằng có ai đó cứ đột nhập vào nhà bà ấy, cố đánh cắp mấy cái khăn choàng vô giá trị của bà ấy. Thế không phải à? Quỷ thật, không, chị nên nhìn thấy mấy thứ đó, tất cả đều màu xanh sáng, vàng cam và tím. Mấy cái khăn chết tiệt đó sẽ khiến chị gần như phải mù mắt chỉ vì nhìn chúng. Dẫu sao, bà ấy cũng luôn có bánh quy Nila Wafer và bia không cồn chờ bọn em. Đôi khi người già trở nên thực sự cô đơn và làm những chuyện kỳ cục chỉ để có ai đó nói chuyện cùng. Đôi mắt nâu của Tania nhìn chằm chằm vào anh và cái cau mày của cô sâu hơn. Đó là những gì sẽ xảy ra với em nếu em không tìm ai đó để chăm sóc cho mình đấy. Những người phụ nữ trong gia đình anh vẫn luôn thúc giục anh về đời sống yêu đương. Nhưng kể từ khi anh bị bắn, mẹ và các chị anh đã tăng cường nỗ lực để thấy anh kết hôn một cách hạnh phúc. Họ đánh đồng hôn nhân với hạnh phúc. Họ muốn anh ổn định như phiên bản cuộc sống ấm cúng tốt lành của họ. Và trong khi anh hiểu của họ, họ vẫn khiến anh phát điên lên được. Anh không dám để họ biết rằng anh thực sự đã có vài suy nghĩ nghiêm túc. Nếu anh làm thế, tất cả họ sẽ chồng lên anh và như chim ác là trên một cái xác. Chị biết một phụ nữ thực sự tử tế? Không, Joe cắt ngang, thậm chí không sẵn sàng xem xét một trong những cô bạn của chị gái anh. Anh có thể tưởng tượng từng chi tiết nhỏ đều được báo cáo lại với gia đình anh. Anh đã 35, nhưng các chị anh vẫn đối xử với anh như kiểu anh mới còn 5 tuổi, như kiểu anh không thể tự tìm thấy mông của chính anh nếu họ không bảo anh rằng nó ở tận cùng xương sống ấy. Vì sao? Em không thích phụ nữ tử tế. Đó là những gì sai trái ở em ấy. Em thích thú với kích cỡ bộ ngực hơn là nhân phẩm. Chẳng có gì sai với em hết, và không phải kích cỡ bộ ngực mà là hình dáng mới đáng tính đến. Tania khịt mũi, và anh không nhớ trước đây đã từng nghe được một âm thanh như vậy phát ra từ một người phụ nữ đấy. Sao chứ? Anh hỏi. Em sắp trở thành một người đàn ông già cực kỳ cô đơn đấy. Em có Sam làm bạn đồng hành và nó hẳn sẽ sống lâu hơn cả em nữa. Chim chóc không được tính đến. Joe, dạo này em có cô bạn gái nào không? Ai đó mà em có thể cân nhắc đến việc mang về gặp gia đình em ấy? Ai đó mà em có thể cân nhắc cưới xin? Không. Sao không? Em vẫn chưa tìm được người phụ nữ phù hợp. Nếu đàn ông ở khu tử tù tìm phụ nữ để cưới xin thì sẽ khó khăn đến thế nào nhỉ?